Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Hòa Thượng Chứng Minh. Kính bạch toàn thể chư tôn đức tăng chứng minh. Kính bạch quý ni trưởng, quý ni sư, toàn thể chư tôn đức ni chứng minh. Kính thưa thông gia hai họ và toàn thể các vị quan khách Phật tử về tham dự cái buổi lễ hằng tuần hôm nay. Kính thưa đối tượng của cái buổi lễ hằng tuần hôm nay là Tân Lan và Tân Nương. Lời đầu tiên tôi thay lời cho chư tôn hòa thượng, chư tôn đức chứng minh, chư tôn đức ni chứng minh hân hoan chào đón các vị và nguyện cầu cho đôi Tân Lan Tân Nương nên duyên vợ chồng sống trăm năm hạnh phúc theo lời Đức Phật dạy được tốt đẹp. A Di Đà Phật. Trước hết tôi hoan nghênh tinh thần của cha mẹ đôi bên đã tổ chức đám cưới theo nghi lễ Phật giáo mà chúng ta hay gọi là lễ hằng thuận. Bởi vì tôi nghĩ các vị đã chọn hướng cho con mình thực hiện cái nghi lễ này là hoàn toàn chính xác và họ nhận thức được ý nghĩa và giá trị của hôn nhân như thế nào. Dĩ nhiên là tôi nghĩ đối với tất cả các vị ở đây, cái việc đám cưới đối với các vị không có lạ. Ở đây có ai không có đâu mà lạ, phải không? Có thể quý thầy hoặc quý ni rồi qua mai không có, chứ ở đời nói anh này chuyện nó không có gọi gì lạ. Nhưng mà cái lạ nhất á là hôm nay là các vị có mặt dự đám cưới trong chùa, có phải không? Ai là người đầu tiên đi dự đám cưới trong chùa đâu, đưa tay lên tôi coi. A Di Đà Phật, cảm ơn những tấm tay các vị. Hơn phân nửa trong đây là đi dự đám cưới trong chùa. Và một số người mà hôm nay nghe bạn bè điện thoại nói à, bà đáng đâu bà, nên tôi đang đi dự đám cưới trong tu viện Tường Vân, chắc bên kia buông điện thoại. Trời, đám cưới trong chùa hả? Nếu điều đó mà trong cái xã hội đang là vẫn còn những cái cảm nhận vậy thì điều đó đáng buồn. Một thời hoàng kim giá trị của đạo Phật đã bị chúng ta bỏ quên. Phải nói rằng đang là thì cũng đỡ đi, nhưng mà cách nay nhiều năm, tôi nghĩ các vị còn nói chung là hiểu nhầm cho cái vai trò của Phật giáo đối với đời sống của những người cư sĩ Phật tử như các vị lắm. Có thể các vị tôn trọng những người xuất gia học Phật, điều đó tôi không phủ nhận. Các vị đề cao là người xuất gia như thánh thần gì đó, rồi nên chùa chiền là để cho các vị tu hành, ăn chay niệm Phật, làm lành lánh dữ ông già bà cả gì đó. Sắp chết rồi không có chỗ nương tựa, về chùa để tu học, để chuẩn bị mai này về bên kia cửa tử gì đó. Các vị cứ dành cho đạo Phật ở chùa những cái điều đó như vậy. Đây là một quan niệm quá tiêu cực, một sự mà gọi là sai lầm đến độ mà đáng trách. Hay nói là như thế, các vị vô tình đã đẩy đạo Phật rời xa với tất cả cái mọi loại hình nhu cầu sinh hoạt đời sống tinh thần của quần chúng. Và nếu đạo Phật không đáp ứng được điều đó thì tôi nghĩ đạo Phật không cần thiết để có mặt ở trên cuộc đời này. Hãy nói là như thế. Trong thời gian qua, chúng ta có cảm giác là những thầy tu, những người xuất gia như thế này để đi đám ma, có phải không? Cho nên các vị thấy nơi nào cốc cốc chen chen, nơi nó thấy có mấy ông thầy. Đại khái là có người chết thì có thầy, rồi nơi nào có thầy thì hình như là có người chết hoặc sắp chết. Cho nên chúng ta có một cái cảm giác rằng thầy tu để chỉ phục vụ những nhu cầu như thế. Nhiều cái vấn đề mà tôi muốn chia sẻ các vị, và dường như tôi cũng nói trong rất nhiều các bài giảng rồi. Sự thật ra trong quá khứ lịch sử, chúng ta nhớ rằng thời phong kiến, người xuất gia đóng vai trò trong bốn nghi lễ quan trọng mà chúng ta từng biết, đó là quan, hôn, tang, tế. Quan là những vị quốc sư, những vị tăng can trong các triều đình phong kiến, người ta đã thực hiện những nghi lễ lớn trong triều, cái đó gọi là quan. Hôn là thực hiện những cái lễ cưới như thế này, tang là đám ma, rồi tế là nhiều loại hình cúng bái khác. Nhưng mà do biến cố lịch sử cho nên từng bước người xuất gia có tính cách là gói ghém lại cái vai trò của mình do nhiều yếu tố khách quan cũng như chủ quan. Và vì vậy những loại hình sinh hoạt của Phật giáo tạm thời nó chỉ nằm trong những trang sách cổ và trong những cái người mà gọi là có tuổi tác lớn hình dung về một quá khứ hơn là những thực tế của chúng ta nhìn nhận. Cho nên chúng ta cảm thấy rằng người xuất gia nó giống như một cái mảng nào đó trong xã hội, chứ không phải là nhu cầu của tất cả chúng ta. Đây là tại chúng ta nghĩ chứ không phải là như vậy. Và một số người xuất gia tự khoanh vùng trong cái việc mà gọi là đáp ứng nhu cầu của quần chúng, cũng để cho người ta nghĩ lên một cái điều tương tự như vậy. Các vị nhớ kỹ rằng đạo Phật đáp ứng mọi nhu cầu của cuộc sống xã hội, phải nói là như vậy. Nếu đạo Phật không đáp ứng được nhu cầu cho tất cả những người trong xã hội thì đạo Phật nói chung là, một là đóng góp quá nhỏ, và hai nữa không cần thiết trên cuộc đời. Bởi vì chúng ta có quan niệm rằng đạo Phật nói đến là niết bàn, là cực lạc, là giải thoát, là ăn chay, là niệm Phật, có phải không? Nói đến đạo Phật là các vị cứ nghĩ là như vậy. Còn nếu mà đạo Phật mà nói đến là kinh tế, nói tới tiền, hay là nói đến tình ái, hôn nhân, rồi sai à, bậy à, cái này không đúng à. Cho nên một số người, nhất là các thanh nữ thiếu niên đi chùa, ví dụ như đi chùa mà đi cầu nguyện gì đó, người ta nói đi chùa cầu duyên mày, bậy mày. Các vị nhớ kỹ rằng nếu một người cư sĩ Phật tử chưa có gia đình đi đến chùa trước bàn Phật cầu nguyện cho mình có một người yêu lý tưởng, đúng hay sai? Hả? Đúng hay sai? Ai nói đúng đâu, đưa ta lên đây. Chưa được phân nữa. Ai nói sai đưa ta lên đây. Hả? Xin thưa các vị, chính một cái câu hỏi đơn giản trong ngày hôn nhân như thế này, các vị còn chưa xác định được thì còn hàng trăm ngàn thứ các vị đang phân vân và lơ lửng. Thành ra này như thế. Nếu tôi mà ra giữa chánh điện tôi cầu tôi kiếm được một người yêu lý tưởng, đúng hay sai? Sao gia nói này giỏi vậy? Hả? Rồi nãy vậy tôi hỏi một cái người thiếu nữ thanh niên chưa có lập gia đình cầu cho mình có một người yêu lý tưởng, hỏi cái người sai người đúng. Có nghĩa là một việc nó đơn giản như vậy mà các vị còn chưa xác định được thì hàng trăm ngàn thứ khác là các vị không nắm được là chuyện đương nhiên rồi. Tôi cũng trách các vị, nhưng mà tôi chỉ phân tích thôi. Sự thật, các vị từ xưa giờ đã bị phim ảnh ca kịch cải lương và các cái lời đồn thổi của xã hội không phản ánh được chính xác về đạo Phật, đã cho chúng ta một cái cảm nhận rất mơ hồ lệch lạc. Nghe qua các cải lương ca kịch nhắc đến thầy tu là nói thật sự nhìn thấy thầy tu rất là sầu đời. Các vị có thấy một cái vai trò thầy tu nào đóng trong ca kịch cải lương mà chúng ta thấy nó có cái gì để chúng ta gọi là tăng sức sống không? Hình như toàn là những người sầu đời, những người chán đời, những người chồng chê vợ bỏ vậy không à. Cho nên các vị có cảm giác rằng là những người này ghét tình ái, ghét tình yêu, thế. Và thậm chí có một số người nói ông Phật ngày xưa bỏ vợ đi tu nữa. Nhiều lý do ở đây để chúng ta gán ghép cho những cái điều mà bằng suy diễn của chúng ta. Các vị nên nhớ rằng đạo Phật không có chỉ trích hay là phê bình tất cả mọi vấn đề về nhu cầu đời sống, tình yêu, hôn nhân, gia đình của xã hội. Các vị nên nhớ là như vậy nha. Những người xuất gia, Đức Phật có đề cập đến vấn đề là xa lìa tham ái vì mục đích khác. Bởi vì người xuất gia chọn con đường giải thoát là một lý tưởng thì người đó cần phải có giải pháp cho mình mới thoát được. Thành ra Đức Phật đã giới thiệu những phương thức tu hành cho người xuất gia. Các vị đừng có lấy những cái phương pháp dành cho người xuất gia để đặt chồng lên cho tầm nhìn và mọi thứ của xã hội là các vị sai lầm. Trong đời sống của xã hội, Đức Phật chưa bao giờ chỉ trích cái mối quan hệ hôn nhân tình ái của bất cứ một ai. Đức Phật cũng chưa bao giờ cho rằng tình dục, tình yêu của xã hội là dơ, xấu, là bỉ ổi, là thấp hèn. Nên nhớ là như vậy. Các vị phải nhớ điều này rất rõ. Trong năm giới người cư sĩ Phật tử tại gia, giới thứ nhất là gì? Không sát sanh. Giới thứ hai là gì? Bắt đầu ngỡ rồi đúng không? Giới thứ ba là gì? Cư sĩ Phật tử mà năm giới không biết. Cơ bản trong năm giới người cư sĩ Phật tử tại gia, Đức Phật dạy không nên sát sanh, không nên trộm cắp, không nên tà dâm, không nên nói dối, không nên uống rượu. Trong năm giới này tôi đặt vấn đề ngay cái giới thứ ba là giới không tà dâm. Giới không tà dâm có nghĩa là Đức Phật khuyến khích những đôi vợ chồng sống phải có trách nhiệm với nhau, không ngoại tình để làm đau khổ người mình cùng chung sống. Nên nhớ đây là điều quan trọng. Vì vậy ở đây, về đời sống của một người cư sĩ Phật tử tại gia, Đức Phật tôn trọng đời sống cá nhân của các vị. Điều quan trọng nhất là đừng lỗi đạo làm vợ hay là làm chồng mà thôi. Đây là một cái giới để bảo vệ hạnh phúc cho mỗi đôi vợ chồng. Chứ Đức Phật đâu có lên án rằng đời sống đó là thế thế. Đó là đời sống của các vị, là của người thế tục, là chuyện bình thường, không cao thượng như một bậc thánh, nhưng không có gì gọi là thấp hèn, bỉ ổi, xấu xa. Các vị nên nhớ là như vậy. Thành ra cái việc giúp cho một người cư sĩ Phật tử có một đời sống hôn nhân hạnh phúc, đây là cái điều mà trách nhiệm không riêng gì của gia đình mà của cả các thầy đối với cộng đồng, đối với tín đồ. Các vị nên nhớ là như vậy. Một người cư sĩ Phật tử tại gia mà đời sống cá nhân không hạnh phúc thì các vị có phải là một người cư sĩ tốt được không? Đời sống gia đình không ổn định, không hạnh phúc thì đừng mong rằng các vị là một Phật tử tốt hay là một công dân tốt. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy Đức Phật rất quan tâm đến đời sống của mỗi con người, từ kinh tế cho đến gia đình cho đến các mối quan hệ, mà đặc biệt kinh Thiện Sanh nêu ra là các vị đã thấy rất rõ rồi. Cho nên tôi không biết lý do gì sao mà không biết là sau này cứ nhắc đến các thầy tu hay là nhắc đến đạo Phật là các vị cứ niết bàn, cực lạc, giải thoát. Còn kinh tế, tình yêu, gia đình, tất cả mọi thứ là cái chuyện đó của ai, chứ không phải của đạo Phật. Tôi không biết thoát được hay không mà miệng cứ nói như thế. Đây là điều mà các vị nên thận trọng. Các vị tổ chức cái lễ cưới trong chùa hợp không? Ủa sao giờ hợp hả? Nãy hỏi im lặng giờ mới hợp. Chắc là nhờ thầy nói là thành ra hợp. Trước đó sợ tội không dám nói đúng không? Cho nên nhiều người hiểu sai. Người ta cứ nghĩ rằng là những tôn giáo khác nó mới có cái loại hình này, còn ở xã hội bên ngoài là chuyện thường rồi. Nhưng mà các vị nên nhớ, đạo Phật có mặt sớm hơn tất cả những tôn giáo đang là tới gần hàng 5-7 thế kỷ như vậy. Những loại hình này đã có từ rất lâu, nhưng tại chẳng qua chúng ta không có dịp tiếp cận thì chúng ta cứ nghĩ rằng đạo Phật như thế thôi. Cho nên khi các vị có cơ hội tiếp cận rồi, các vị sẽ thấy rằng đạo Phật không đơn giản như chúng ta nghĩ, và thầy tu lại càng không đơn giản như chúng ta nghĩ. Ngày xưa tôi đi tu cũng vậy, tôi nghĩ đi vô chùa ăn chay niệm Phật chờ chết thôi. Cho nên là cảm thấy là vô chùa là xong cuộc đời rồi. Cho nên có nhiều người đi xin ba má đi tu đâu có cho. Con cái mà muốn xin đi tu là sợ lắm, sợ nó thiệt thòi nè, vô chùa hết cuộc đời con, vô chùa làm gì thế thế. Các vị hình dung trong chùa anh thế 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 thế, mỗi người hình dung cách tùy các vị. Nhưng tôi biết rằng tất cả các vị cho rằng những người đi tu là nó vậy vậy đó, vậy sao tự các vị trả lời. Cho nên trở lại vấn đề của chúng ta, tôi muốn nói với các vị, cái việc tổ chức lễ hằng thuận, tức là đám cưới trong chùa, ngày hôm nay cần kiếp hơn bao giờ hết. Tôi phải nói là như thế. Ngày hôm nay tôi không nhìn thấy ở xã hội tổ chức đám cưới đúng nghĩa nữa. Cái lễ cưới của chúng ta đã bị mất ý nghĩa rồi. Đa phần chúng ta hôm nay tổ chức tiệc cưới thì đúng hơn. Bởi vì sao vậy? Chúng ta không có lễ trong đó. Chúng ta mời mọc cho cố, chuẩn bị xe cho hung, Mercedes, Audi gì đó ha, rồi chọn nhà hàng nào đó cho sang, rồi thức ăn gì đó, nói chung là phải chọn cái gì đó để cho kêu, để cho đã mặt với bạn bè thế thế. Rồi bắt đầu đó, chuẩn bị những cái món quà đắt tiền để tặng với nhau, cho lấy danh dự về xã hội gì đó. Tôi chấp cho các vị 1000 lần như thế cũng không phải là vấn đề hạnh phúc của cô dâu chú rể. Tôi nói với các vị như vậy. Cho nên cái lễ cưới hôm nay đúng ra bỏ chữ lễ đi, để tiệc cưới phù hợp hơn. Đến đó để khoe mẽ, để chén tạc, chén thù, để ăn, để nhậu, để rồi sau đó quánh lộn và thù, chửi trên mạng cho hung, thế thế. Tôi thấy đám cưới nào khoe mẽ nhiều, nào sau này trên mạng chửi nhiều hung đấy. Tôi thấy là như vậy. Bởi vì nó đâu có cái giá trị gì trong cái cuộc lễ đó đâu. Tiệc mà. Cho nên tôi nghĩ đám cưới quan trọng nhất không phải là quan khách, mà quan trọng nhất là vì hạnh phúc hôn nhân lâu dài cho cô dâu chú rể. Đây là mục đích chính, mà mục đích chính nó đã trở thành cái yếu tố phụ rồi, cái đó đâu mất tiêu rồi. Mà ở đây chúng ta lấy cái yếu tố phụ đưa lên làm chính. Vì vậy các vị đừng trách vì sao hôm nay hôn nhân đổ vỡ mọi thứ, ngoại tình và nhiều thứ vi phạm đạo đức trong hôn nhân quá nhiều. Lỗi là một xu thế của xã hội, cũng là một phần do chúng ta tiếp nhận văn hóa không có sàng lọc, thiếu sự tôn trọng với duy trì những cái nét truyền thống của chúng ta. Một số người cho rằng những cái giá trị truyền thống là cổ lỗ hủ, là sớm, là xưa gì đó, còn thời nay phải thế, chính thời nay phải thế. Cho nên sự xuống cấp về đạo đức trong các mối quan hệ trong hôn nhân là điều đương nhiên. Tôi thấy hôm nay trong các mối quan hệ tình yêu cũng không còn sâu sắc và nó có đạo lý như ngày xưa nữa. Tôi phải nói là như vậy. Những lớp ông bà tổ tiên của chúng ta ngày xưa thể hiện đạo lý trong hôn nhân rất rõ, còn hôm nay chúng ta không có. Đôi khi những người yêu cuồng sống dội, đôi khi những người lợi dụng để lừa gạt nhau qua tình ái, qua cái này qua kia. Thậm chí chúng ta lừa đảo nhau trong hôn nhân, lợi dụng gì cái này, người lợi dụng sắc, người lợi dụng tiền, người lợi dụng danh, người vì trả nợ, người vì ân tình, đủ loại. Cho nên có những khi yêu cuồng sống dội và bằng những cái mà bừa bãi hơn là không kiểm soát được cái cảm xúc của bản thân. Cho nên có những người vội vàng trong việc kết hôn. Chính vì chỗ đó, việc hôn nhân hôm nay nó có tính cách là bừa bãi tùy tiện hơn. Các mối quan hệ hôn nhân đã dẫn đến sự đổ vỡ quá nhiều là chuyện đương nhiên. Và Việt Nam chúng ta là đang báo động về điều đó. Trên một đất nước như thế này mà hàng năm có khoảng 70-80 ngàn đôi vợ chồng ra tòa ly hôn chính thức. Còn bên cạnh đó ly hôn ngầm, bên cạnh đó là mạnh ai nấy sống, ông chả bà nem chưa ra ngoài, còn thiếu gì tình huống. Chúng ta thấy giống như một cái thời loạn vậy đó. Về đạo đức nó giống như một thời loạn vậy đó. Cho nên lời đầu tiên tại sao tôi tán thán cái việc mà các vị chọn chùa làm nơi tổ chức lễ cưới cho con của các vị. Ở đây là tôi tôn trọng là vì sao vậy? Dường như chỉ còn trong chùa còn lại cái trách nhiệm trong việc hướng dẫn giáo dục đạo đức trong hôn nhân này. Phải nói là như thế. Chúng ta đi dự hết một tiệc cưới, chúng ta không nghe nói gì đến vấn đề của cô dâu chú rể đó. Quá chăng nghe được câu trăm năm hạnh phúc nghe con, cầm bao thơ tặng nè bác chú rồi tặng con, chú hai cháu trăm năm hạnh phúc à. Còn mày hạnh phúc hay không kệ mày á. Tức là nói cho vậy là xong rồi đó. Ai cũng vậy là xong. Như vậy chuyện hạnh phúc còn lại giới trẻ tự bơi. Đôi khi cha mẹ cũng chưa có trách nhiệm hết nữa. Cho nên tôi mới nói rằng trong chùa tổ chức lễ cưới cho các vị mà mệnh danh là lễ hằng thuận, là một lời chúc phúc, là một lời chúc lành cho đôi vợ chồng trẻ. Và trong chùa quý thầy không có hướng dẫn cho các vị về một đời sống tình yêu tình ái như là nhà tư vấn tâm lý hay là các bác sĩ chuyên gia hay là những người có kinh nghiệm về đời sống tình trường hay là hôn nhân, mà các thầy là người nhắc nhở cho các vị về những đạo lý và cách sống, chuẩn bị một hành trang cho một cái tương lai sống trong các mối quan hệ này làm sao có đạo đức và hạnh phúc được dài lâu. Một vị thầy nói chúc con trăm năm hạnh phúc không mang nghe lời nói suông, mà vị thầy chứng minh là làm sao để giúp cho các vị có một ý thức nào đó để đi bên nhau được 100 năm hạnh phúc như một lời chúc, chứ không phải lời suông như vậy. Cho nên đây là một cái điều mà các vị hiểu sâu hơn thì tôi nghĩ rằng hôm nay chúng ta cần phô trương về loại hình này, cần khuyến khích xã hội nhiều hơn. Những người cư sĩ Phật tử cần động viên những đứa con, đứa cháu của mình cần chọn chùa làm cái điểm mà gọi là lễ thành hôn như thế này. Rồi sau đó các vị muốn đãi tiệc ở đâu đó là tùy. Nhưng trước hết cần phải có sự chứng minh thế này. Có một số người ngờ ngợ, hôm nay đám cưới của con mình mà sao chưa tôn đức tăng ni chứng minh nhiều quá. Là như thế đó, nó không có giống như ngày xưa. Tức là cho các vị cứ nghĩ rằng là quý thầy phải có những cái mặt trong những hình thái khác kìa, chứ không phải là cái này. Cho nên tôi nói với các vị, tôi là lâu rồi, nhiều năm rồi, tôi không có đi đám tang nữa, mà tôi đi đám cưới không à. Tôi nói thật với các vị như vậy. Tôi là đi đám cưới, trong 20 năm qua là tôi đi đám cưới. Đám tang là trừ ra cái tình nghĩa lắm, đến đến chia sẻ rất ít thôi. Bởi vì cái này các vị quen quá rồi, không cần. Mà tôi muốn cần làm những điều gì cho các vị cảm thấy mới, và vai trò của đạo Phật càng phổ biến và đóng góp rộng hơn trong nhiều cái lĩnh vực khác. Cho nên trong các bài giảng tôi, thậm chí tôi giảng về kinh tế, tôi giảng về xã hội, tôi giảng về gia đình, tôi giảng về nhiều thứ khác. Tại sao như vậy? Lời Đức Phật dạy dễ đầy ở trong đó, nhưng mà quan trọng nhất là chúng ta không tiếp nhận, chúng ta cắt bỏ đi. Chúng ta lấy những cách để mà chúng ta phục vụ cho nghi lễ tín ngưỡng của chúng ta. Cho nên chúng ta đã làm mất đi sự đóng góp lớn lao của một cái gia tài pháp bảo vô giá mà dành cho người cư sĩ Phật tử. Các vị nên nhớ là như vậy. Các vị thấy rằng nhu cầu của người Phật tử ở trong cuộc đời giảng sanh niết bàn cực lạc giải thoát trong một phạm vi hẹp hôm nay đâu, các vị đưa tay lên tôi coi bao nhiêu người ở đây, bao nhiêu người cầu giải thoát là Phật tử đó? Được một người, còn ai nữa? Như vậy đây là những người cư sĩ Phật tử mà nhu cầu giải thoát có một người trong số lượng này, thì đứng về góc độ xã hội 90-95%, thậm chí 99.9% đến với đạo Phật và học Phật, người ta không phải là mục đích giải thoát niết bàn cực lạc gì cả. Cơ bản nhất là người ta muốn học Phật để làm sao có đời sống hạnh phúc, ấm no, con ngoan trò giỏi và mọi thứ được tốt đẹp mà thôi. Còn cái chuyện đó chuyện của Phật, chuyện đó chuyện của mấy thầy. Tôi tôn trọng, tôi quý, tôi rất là trân trọng sự giải thoát niết bàn, nhưng mà tôi thích sống cái cách người trần gian hơn, đúng không? Đây là cái điều mà các vị nên lưu ý. Cho nên trở lại vấn đề của chúng ta, thì xin thưa với các vị, đạo Phật cần phải nhân rộng hơn về loại hình này, phổ biến hơn trong quần chúng, để mọi người càng tiếp nhận. Để chi? Để giảm thiểu tối đa các vấn đề mâu thuẫn, những vấn đề xảy ra không hay đối với các gia đình, của nhất là những cái thế hệ trẻ như thế này làm việc kết hôn. Xin thưa với các vị, hôm nay tôi nhìn thấy cái đôi trai gái này kết hôn ở độ tuổi 23 và 24, đúng là độ tuổi đẹp đôi á, nhất gái lớn 2, nhì trai lớn 1 á, này nó vừa. Và với độ tuổi này thì về mặt luật pháp thì ổn định hơn có gì cả. Con trai được quy định là bao nhiêu tuổi kết hôn con? 20. Con gái. Như vậy thì ở đây luật pháp thừa nhận cho chúng ta 18 đôi mươi cho trai gái được kết hôn. Ở đây tụi con trên rồi, tức là dư cái sự quy định này rồi. Nhưng mà sự thật các vị phải nhìn một điều quan trọng đó, nó không mang cái nghĩa là các vị đã đủ sự trưởng thành. 18 đôi mươi tạm thời là hoàn thiện về cơ thể học để có thể đóng vai trò làm cha và làm mẹ được. Nhưng còn hàng trăm ngàn thứ non trẻ dụng dại, nông nổi và nhiều thứ lắm. Phải nói là như vậy. Ít nhất ở độ tuổi này cũng tạm thời thôi. Thầy nói chữ tạm thời, làm yên tâm được cho cha mẹ của chúng ta. Tức là một độ tuổi có thể tạm thời cho thấy rằng tương đối có sự trưởng thành để có thể xây dựng hạnh phúc và ý thức hơn về đời sống hôn nhân. Còn những khi tôi làm lễ hằng thuận cho những cái đôi trai gái còn quá trẻ, thật sự làm mà lòng không an tâm, làm mà thấy hồi hộp cho chúng nó. Bởi vì thật sự mà nói, có những đứa nông nổi nhiều thứ. Cho nên chính vì vậy hôm nay đa phần là tôi thấy những người có học, có trình độ, có cuộc sống thì người ta không vội kết hôn. Và bản thân tôi đã từng đứng ra làm lễ thành hôn cho hàng chục đôi vợ chồng trên 30 và trên 40. Phải nói là như thế. Và cái điều này ngày xưa thì chúng ta cảm thấy là sợ ế, sợ gì đó. Ngày xưa quan niệm của chúng ta nó lạ, cho nên chúng ta có những cái luật mà hôm nay là chúng ta đã bỏ rồi, đó là luật tảo hôn, một cái sự nguy hiểm. Phải nói là như thế. Trở lại vấn đề, trong đạo Phật có rất nhiều bài kinh để nói về cái vấn đề mà hôn nhân của các vị. Tôi đã nhiều năm tôi giảng một bài kinh là bảy loại vợ, Dường như tôi giảng là gần hàng chục năm bài kinh này, giảng yếu các vị quen quá rồi, tôi không muốn giảng lại nữa. Những bài kinh để nói về đời sống hôn nhân gia đình là kinh bảy loại vợ nè, kinh người vợ mẫu mực nè, và hôm nay là trong đây có kinh thiện sanh và nhiều bài kinh khác. Như vậy các vị thấy rằng Đức Phật không loại trừ quan tâm đến đời sống hôn nhân của các vị, đúng không? Nếu Đức Phật loại trừ làm gì Đức Phật đề cập đến đời sống hôn nhân ở trong này? Các vị đừng nghĩ rằng Phật mở miệng ra là lời nói khuôn vàng thước ngọc, có nghĩa là nói là lời giải thoát, là lời niết bàn, là lời vô ngã, là lời nói cực lạc gì đó. Xin thưa các vị, không phải như thế. Tùy đối tượng mà Đức Phật dạy những bài kinh phù hợp. Chư Tăng, người xuất gia, Đức Phật dạy cho chư Tăng. Người cư sĩ, Đức Phật dạy cho cư sĩ. Cư sĩ lỗi lầm việc nào, Đức Phật dạy việc đó. Người làm vua, Đức Phật dạy tư cách làm vua. Người làm vợ, Đức Phật dạy tư cách làm vợ. Người làm chồng, Đức Phật dạy tư cách làm chồng. Người làm mẹ, Đức Phật dạy tư cách làm mẹ. Người làm cha, Đức Phật dạy tư cách làm cha. Xin thưa các vị như vậy. Vì vậy, đừng nghĩ rằng Đức Phật phải nói rằng những cái điều mà cực lạc niết bàn. Không phải như vậy. Đức Phật vì hạnh phúc của tất cả chúng sinh và tùy nhu cầu của chúng sinh mà Đức Phật đưa một giáo pháp một cách phù hợp. Cho nên tôi nhớ trong kinh U Bà Tắc, Đức Phật có dạy một câu: Bồ Tát tri dụng thanh văn duyên giác bồ đề để giáo hóa chúng sinh. Chúng sinh bất thọ tắc dĩ nhân thiên tế lạc giáo chi thị danh lợi tha. Có nghĩa là Bồ Tát dùng giác ngộ của thanh văn duyên giác để giáo hóa cho cuộc đời, mà cuộc đời không tiếp nhận được thì hãy dùng cái vui của cõi trời, cái vui của trần thế mà giáo hóa cho cuộc đời, thì đó cũng là cái cách lợi cho chúng sinh. Như vậy cái nhu cầu của người cư sĩ Phật tử tại gia, cái vui của các vị là gì? Các vị có cuộc sống hạnh phúc, ấm no, con ngoan trò giỏi, mọi thứ mà nó có đạo đức, nó không gian lận lừa đảo thế, đó là các vị đã quá tốt rồi. Không mong rằng cả chúng sinh này thành Phật đâu, không có tham vọng như thế đâu. Các vị là một người Phật tử cư sĩ sống có đạo đức hướng thượng là tốt đẹp rồi. Trở lại vấn đề, hôm nay tôi chọn bài kinh thiện sinh cho các vị. Đây là một bài kinh được Đức Phật dạy trong kinh Trường A Hàm, mà được trích ra trong một cái phẩm này gọi là gión gọn thôi. Và trong hệ Nguyên Thủy, người ta hay gọi là kinh lễ bái lục phương. Thì dù là kinh thiện sanh hay là kinh lễ bái lục phương đều nói lên chung một cái nội dung như thế này. Và riêng ở đây, cái bài kinh này được chọn lọc trong ý nghĩa gói ghép của sáu phương để nói lên cái đạo đức vợ chồng, cha mẹ, thầy trò, rồi á, vấn đề chủ tớ ở trong này mà các vị đều vừa nghe qua. Và hôm nay với thời gian cho phép và cái đối tượng đang là, thì tôi chỉ gói ghép lại trong cái ý nghĩa Đức Phật dạy về đạo lý vợ chồng và cha mẹ cũng như con cái, để cho song thân của các vị đang là cũng như hai vị mai này sẽ trở thành người cha người mẹ của thế hệ tương lai. Và dựa trên nội dung của bài kinh này, tôi xin phân tích một cách tóm tắt để các vị hiểu được ít nhiều về cái sự quan tâm của Đức Phật đến đời sống đạo lý vợ chồng. Trong đây Đức Phật dạy: Hỡi này thiện sanh, phương Tây tượng trưng đạo của vợ chồng. Người chồng lý tưởng phải tôn trọng vợ với năm bổn phận: một là lấy lễ đối đãi với vợ, hai là chuẩn mực nhưng không hà khắc, ba là tùy thời cung cấp y thực, bốn là tùy thời tặng trang sức, năm là cùng vợ làm tốt việc nhà. Các vị nghe Đức Phật dạy năm điều này cho một người làm chồng, các vị thấy rằng Đức Phật là người quá chi tiết. Các vị nghĩ rằng Đức Phật chỉ nói những vấn đề là sanh tử sự đại rồi không à? Nhưng mà các vị không ngờ rằng Đức Phật quan tâm chi tiết đến từng điều nhỏ nhặt nhất của một người làm chồng như thế. Trong đây Đức Phật dạy: Người chồng lý tưởng phải tôn trọng vợ với năm bổn phận. Một là lấy lễ đối đãi với vợ. Các vị hiểu chữ lễ không? Dùng lễ đối đãi với vợ không phải là lễ đi lại Phật hay là dùng lễ với mấy thầy. Cái chữ lễ là đối đãi với vợ, nó có sự tôn trọng, cái đó gọi là lễ. Thông thường trong xã hội chúng ta xã giao với nhau, cái mức độ của người lớn đối với người nhỏ hay là người nam đối với người nữ, nó có đạo lý trong cái cách đối xử đó, người ta gọi là lễ. Như vậy ở đây người chồng đối xử với vợ phải dùng lễ, có nghĩa là phải tôn trọng vợ mình. phải hiểu rằng đây là vợ mình, chứ không phải là đây là người tình hờ, hay là không phải đây là người ở, hay là đây là cái gì cả. Người chồng là như vậy. Không có một quan điểm như một phong kiến chồng chúa vợ tôi, rồi á là không cần biết sự có mặt của vợ trong mọi tình huống thế thế. Cái đó gọi là lễ. Việt Nam chúng ta còn bị cái này, bởi vì đất nước Việt Nam chúng ta hàng nghìn năm phong kiến, cho nên cái quan niệm chồng chúa vợ tôi có thể ngày hôm nay đã bỏ về mặt luật pháp cũng như hình thức, nhưng mà trong cái ngưỡng của người đàn ông vẫn còn. Một số người đàn ông vẫn cho mình là quan trọng trong gia đình, là vẫn thể hiện cái tôi của mình trong gia đình. Và thậm chí là chúng ta có những cái cách mà gọi là hà khắc đối với vợ một cách thiếu tôn trọng. Đây là điều mà xã hội Việt Nam đang là cần phải thay đổi trong cái ngưỡng của người đàn ông. Người đàn ông thông thường cho phép mình nhưng mà không cho phép vợ. Tôi cũng đã tiếp xúc nhiều trong tình huống này lắm rồi. Cách nay vài năm, có một cái cô này, cô đến cô gặp tôi. Cô cũng than trách về những việc trong gia đình, mà nhất là cô nói là cô là một người làm dâu làm vợ rất là trọn vẹn, nhưng mà chồng là tối ngày đi mèo đồng gà chó miết, mà cô nói không được. Thì tôi mới lên đây cô tư vấn, tôi mới dặn cô về nhà cô nói chồng cô á, nói em mà làm giống anh như thế này thì anh nghĩ sao? Tức là anh mèo đồng gà chó, em cũng mèo đồng gà chó kiểu khác như thế, anh nghĩ sao? Thì cổ cũng y như lời tôi, cổ về cổ cũng nói với chồng cổ vậy. Thì người chồng cổ trả lời cổ một câu là anh thì được mà em thì không. Như vậy thì ở đây chúng ta tự cho phép chúng ta nhiều thứ như thế. Chúng ta sống thiếu tôn trọng người khác, chúng ta chà đạp lên tình cảm của người khác dành cho mình. Mình là người chồng mình cho phép mình như thế được, nhưng mà vợ mình là phải như vậy như vậy. Cái này nó không phải năm 1800 hồi đó, mà hôm nay là năm 2010 mấy. Ở đây chúng ta phải hiểu như vậy. Từng bối cảnh của lịch sử, ngày xưa đàn ông trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên một chồng, sự bất công này nó đã thay đổi rồi. Cho nên ở đây có những người phụ nữ phải đứng lên để chống lại những cái quan điểm đó. Lẳng lơ chết cũng ga ma, chính chuyên chết cũng đem ra ngoài đồng, để người ta chống lại những cái quan điểm đó. Người ta bắt đầu người ta cho phép, người ta vượt ra khỏi những lề lối phong kiến mà người ta từng bị ép đặt thế này thế khác như vậy. Nên ở đây Đức Phật từ ngàn xưa, tôi không hiểu là Đức Phật có mặt từ thời cổ đại, tức là Đức Phật có mặt khoảng thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch, có nghĩa là một thời kỳ cổ đại. Nhưng quan điểm của Đức Phật tại sao nó có giá trị với ngàn sau là như vậy? Đây là điều rất là tuyệt vời. Phải nói là tầm nhìn của bậc thầy có trí tuệ, chứ không phải lệ thuộc vào giai đoạn lịch sử gì cả. Chúng ta đọc kinh điển của Đức Phật, chúng ta không bị mắc vướng vào cái giai đoạn lịch sử. Các quan điểm triết học còn có mắc vào giai đoạn lịch sử. Nhưng mà tại sao lời dạy của Đức Phật nó trở thành chân lý? Vì chân lý vượt thời gian, cho nên không bị mắc vướng vào những giai đoạn lịch sử gì cả. Có thể thời điểm đó nó không phổ biến, thì cái chuyện này do một lý do gì đó, còn cơ bản quy luật này không thay đổi. Nên nhớ là như thế. Cho nên cái chữ lễ đầu tiên chúng ta được hiểu là chồng đối xử với vợ phải có một sự tôn trọng, phải xem đây là vợ mình có vai trò ngang hàng với mình, phải thật sự yêu thương chân thành, chứ không có được quyền là cho phép mình thế này rồi vợ thế kia thế thế. Mình không được quyền nhìn bằng cái cách như vậy. Hai, Đức Phật dạy là chuẩn mực nhưng không hà khắc. Cái này, ý này nó cũng giống như cái ý trên. Có này, chúng ta là một cái người chồng, là một người cha, sau này là một trụ cột trong gia đình, thì chúng ta có chuẩn mực để giáo dục con cái và làm nghiêm cho gia đình là đương nhiên rồi. Cho nên trong gia đình người ta hay dùng cái từ là mẫu từ mà phụ nghiêm, tức là người cha trở thành gương mẫu để mà dạy dỗ con cái. Cho nên ở đây chúng ta thấy Đức Phật cũng cho chúng ta là chuẩn mực nhưng không hà khắc. Có nghĩa là cái đó là người cha, người chồng nên giữ cái khuôn phép đó, nên giữ cái phong cách đó. Nhưng mà không phải vì một cái đó ép, hay là có tính cách là chèn ép áp đảo những người còn lại. Chúng ta nhìn tuần cải lương ngày xưa Tô Ánh Nguyệt á, chúng ta thấy cái vai trò của cái người cha mà như cha của Nguyệt đó, thì cái đó là một cái dạng mà ông già phong kiến á, nó thể hiện cái uy quyền và cái áp đặt, cái hà khắc đối với những người làm vợ và con của mình như thế. Thì cái này Đức Phật dạy là chúng ta không nên như thế. Và nếu mà chúng ta nhìn trong cải lương như vậy, chúng ta thấy nếu mà là một người ông, một người cha như thế, một người chồng như thế, thật sự trong gia đình cũng ngợp lắm và khó hạnh phúc lắm. Và sự thật và như vậy á, dĩ nhiên tự thân nó thầm lặng, nó có một cái khoảng cách gì đó, mà dù là không nói ra nhưng mà tự thân nó có khoảng cách vô hình trong các mối quan hệ. Thứ ba, Đức Phật dạy là ba là tùy thời cung cấp y thực, bốn là tùy thời tặng trang sức đẹp. Thì cung cấp y thực hay là tặng trang sức đẹp thì cái này tôi có cảm giác giống như là tiền phát gạo đông. Có thể cũng do một cái giai đoạn nào đó là người chồng nó có cái tính cách là quản lý về mọi thứ, mà người vợ ngày hôm nay mà kêu tiền phát gạo đông kiểu này là khó chịu lắm. Ví dụ như tỉnh Mỹ mà hôm nay mà kiểu một phát mà mỗi tuần nó cho 1 triệu, 2 triệu gì đó ha, kiểu này là chắc nghỉ chơi. Các vị nên nhớ rằng cái nhu cầu của người phụ nữ đang là đó, là phổ đại quần chúng hiện giờ là phụ nữ là thích mua sắm, có phải không? Các vị thấy đi ra tất cả các nơi mà du lịch đó, đồ phụ nữ 95%. Để như vậy, để người ta đáp ứng cái nhu cầu thị hiếu của người phụ nữ. Cho nên là phụ nữ đi đâu không biết, làm gì làm, cô shopping là quan trọng. Cho nên tiền nuôi phụ nữ, tiền ăn thì không nhiều, tại vì ăn như mèo thôi, phải không? Nhưng mà tiền mua sắm gớm. Nuôi phụ nữ tiền mua sắm ớn quá. Cho nên ở đây tôi nghĩ rằng cái lời dạy của Đức Phật để mang cái nghĩa là cởi mở trong những cái người đàn ông có thể chùm sò hay là cái gì đó. Chứ tôi nghĩ người đàn ông hôm nay mà muốn vợ thương thì quan trọng cứ thảy ví cho vợ giữ là được yêu trọn vẹn. Không biết đi đâu, đi làm gì, cứ lãnh lương thảy phẹp đó. Đó em, đi bán gì làm ăn thảy phẹp đó em, lấy điểm. Và đặc biệt nhất là tùy thời trận trang sức đẹp. Cái này Đức Phật phải nói là có cái nhìn quá tâm lý. Phụ nữ nào cũng thích trang sức đâu, đưa tay lên coi. Hôm nay ai cũng đẹp hết nè, đúng không? Mỗi người mỗi vẻ, 10 phân vẹn 10. Có nghĩa là các vị trang sức rất đẹp. Có nghĩa là như đó là nhu cầu thẩm mỹ của con người mà. Người càng văn minh chúng ta có càng có cái nhìn về cái cách mà thẩm mỹ càng cao. Ngày xưa mà Đức Phật đã dạy như thế rồi. Vì vậy ở đây cái người làm chồng Đức Phật cũng dạy, con nên nhớ, nhớ phải là tịnh mỹ, cái ngày sinh nhật tới ngày mấy phải nhớ ha. Để mai này chuẩn bị gần tới thầm lặng giấu giấu, hoặc giờ thậm chí có tiền về xin ba má Khánh Nam, Khánh Hằng rồi đó, cho con vài cây rồi con để mua sắm một cái trang sức gì đó. Còn làm mà có tiền được thì để dành dụm, chuẩn bị tới gần cái ngày sinh nhật bắt đầu mới là hôm nay anh biết hôm nay ngày sinh nhật của em đó, thì anh gói ghém thời gian qua cũng giấu giấu em để em nghi ngờ không biết anh có xài chuyện gì bậy bạ không, mà tháng này không có đưa tiền thế thế. Nhưng mà em đâu biết rằng anh gì nghĩ đến ngày này, anh mua cho em một cái chiếc nhẫn vàng và đồng thời có đính kim cương 7 ly 8. Kiểu này quá hấp dẫn, anh yêu quý của em liền, đúng không? Xin thưa các vị, đây là cái cách Đức Phật dạy gọi là tùy thời trạng trang sức, có nghĩa là một cách hợp tình hợp lý. Ví dụ như vợ mình hôm nay đi dự tiệc thì mình cũng phải tạo điều kiện cho vợ mình cái gì đó. Đây là Đức Phật dạy bổn phận của người làm chồng. Chứ đôi khi có những người đàn ông hậu đậu quá, và chính hậu đậu vậy làm nhàm chán trong hôn nhân và làm cho cái người vợ cảm thấy rằng không có hạnh phúc trong đời sống vợ chồng. Đôi khi một cái món quà, món trang sức nó không có giá trị về kim hoàn, nhưng mà nó có giá trị về tâm, tức là sự quan tâm, về tình cảm, nó là như vậy. Cho nên đây là điều mà các vị thấy, tôi không ngờ ông Phật chúng ta lại tuyệt vời như thế. Ngày xưa chắc là khi còn làm thái tử là Đức Phật còn là tuyệt vời lắm. Cho nên chính vì chỗ đó Đức Phật mới dạy cho chúng ta. Bởi vì các vị hiểu rằng trước khi thành Phật, Đức Phật là người trải qua đời sống của thế tục. Cho nên Đức Phật hiểu rất rõ từng ly từng tí trong mọi tâm trạng của con người. Cho nên các vị không nghĩ rằng tại sao trong kinh Đức Phật dạy phản ánh các điều y chang như những điều mà xã hội. Không ngờ rằng các vị nghĩ Đức Phật tại sao nói tới chi tiết như vậy, sự thật đâu có gì đâu. Đức Phật là người hiểu tất cả và giác ngộ tất cả để nói lên tất cả cho chúng ta. Cuối cùng, năm là cùng vợ làm tốt việc nhà. phát được không? Hả? Sự thật ra cái người phương Tây là cái việc này là việc không có gì khó, nhưng mà đàn ông Việt Nam, tôi xin lỗi với các vị, ở đây có nhiều cụ, nhiều đàn ông, xin lỗi, việc này rất khó. Tôi phải nói người phương Tây cái này họ làm đối với vợ rất là đẹp, thậm chí họ làm cái này để lấy điểm, họ làm cái này để mà gọi là làm cho hài lòng cái người bạn đời của mình nữa. Nhưng mà người đàn ông Việt Nam khó lắm. Đói bụng nằm đó chửi bới léo nhéo chứ phụ nấu là không, phụ rửa là không, phụ sắt là không, nhưng mà nằm đó lải nhải thì được. Nó Việt Nam mình nó bị cái này, nhưng người phương Tây các vị không có đâu các vị. Người phương Tây mà nếu mà người chồng đi làm về mà thấy vợ làm không kịp là nhảy vô liền, rửa này hả em, hả sắt này em, nấu này em, họ làm liền. Họ giúp tay với người phụ nữ cùng chăm sóc cho một bữa ăn. Việc đó họ thấy là một bổn phận cần thiết với vợ mình. Chứ không phải là chuyện bình thường. Còn người đàn ông Việt Nam bị cái ngưỡng này, và cũng bị cái ngưỡng này cho nên mất điểm. Tôi mới thấy lần sau này không biết phụ nữ Việt Nam tại sao đi kiếm chồng ngoại hay không nữa, không biết có phải vì một phần lý do này hay không. Cho nên là chúng ta không khéo là một phần phụ nữ Việt Nam là quay lưng lại hết. Chúng ta quên cái nhỏ nhặt này chúng ta sẽ thất bại chuyện lớn đó. Năm là cùng làm tốt việc nhà, rất quan trọng. Người đàn ông hãy bỏ đi cái tánh này. Ví dụ như vợ mình ở nhà mà nó đánh bài tứ sát, hoặc nó lo nó nhảy cào cào nó chơi, thì ở đây về mà không có cơm thì lải nhải, thì thậm chí tán bạc tay cũng khó coi, nhưng mà cũng hợp lý đi. Nhưng mà sự thật, ở nhà làm không kịp mọi thứ rồi thì khi chúng ta về chúng ta phải cảm thông điều đó. Ở đây người đàn ông khoán cho vợ, nhiều khi vợ làm không kịp nhưng khoán, bà phải vậy, em phải vậy, thế thế, rước con, rước này, rước kia, phải thế thế. Nhưng mà các vị không biết rằng đừng khoán. Cái gì tiếp được cho người vợ của mình là điều nên làm. Các vị để tăng thêm hạnh phúc, các vị tăng thêm đạo đức và trách nhiệm của một người làm chồng, các vị tăng thêm sự kính quý của một người bạn đời, cái đó chứ có sai gì. Nhưng tại vì cái con người chúng ta đặt cái bản ngã và tự ái không phù hợp, thể hiện vai trò của mình không phù hợp, cho nên có những cái không đáng mà làm mất đi cái tình thân trong mối quan hệ. Đây là các vị để ý. Điều Đức Phật dạy tiếp theo là bổn phận của người vợ. Dạy người vợ mẫu mực phải đối đãi chồng với năm bổn phận. Này là tới tịnh Mỹ rồi nè, con để ý nè. Nãy giờ Minh Tấn chịu không ạ? Đức Phật dạy, một là siêng năng thức dậy trước chồng. Này hơi bị khó rồi ha. Hai là nể chồng trước sau trong ngoài. Ba là dùng lời hòa nhã xây dựng. Bốn là nhún nhường ủng hộ điều hay. Năm là hiểu chồng cảm thông chia sẻ. Năm điều này con thấy có khả năng đang là mấy điều, mấy điều khác cố gắng tính sao. Hơn 4 điều, quan nghênh con đó đi. Có nghĩa là con gần đạt điểm tối ưu. Thầy chúc mừng con. Đủ bản lĩnh để làm điều đó, đủ vượt qua những sai ngủ là rất là giỏi. Cái điều đầu tiên là thầy nghĩ là con đã khó rồi mà con nói một cách tự tin, thầy cũng rất mừng. Thầy không dám dò đoán cho thầy nghĩ con cưng trong nhà của ba má đúng không? Thường ngày là ngủ 8 giờ kêu còn chưa chắc dậy nữa. 8 giờ con ơi thức dậy ăn sáng, còn ửa qua ửa lại nơi này kia kia nọ nữa. Như vậy thì ở đây các vị thấy Đức Phật phải hiểu rất sâu về các cái điều này. Một là siêng năng thức dậy trước chồng. Xin thưa với các vị, điều này Đức Phật dạy như là một căn bản, nhưng mọi thứ cũng tùy duyên. Tùy duyên thế nào? Bây giờ trong bối cảnh xã hội của chúng ta, nó không nhất thiết là đêm hay là ngày. Nếu một con người hôm nay chúng ta làm việc về đêm thì buộc lòng chúng ta phải ngủ sâu vào ngày, và người làm việc ngày thì phải ngủ sâu về đêm. Còn cái này thì chúng ta thấy ở đây ngày xưa, khi mà ở dưới miền quê, tôi cảm thấy rằng 8 giờ là đã ngủ hết rồi, ngủ rất sớm các vị. Còn bây giờ tôi thấy rằng 1 giờ chưa chắc gì là mọi người cùng ngủ hết. Vì vậy cho nên là ngủ trước ngủ sau hôm nay, tôi nghĩ cái này không quá gọi là quan trọng. Nếu lỡ có một công việc gì đó mà tịnh Mỹ nó thức tới 2 giờ khuya thì sáng cũng phải tôn trọng cho nó cỡ 8 giờ hãy kêu nó dậy chứ. Chứ bây giờ 2 giờ khuya con á, mới 10 giờ con vô con ngủ rồi, nó lo nó mai giá làm việc tết, nhất là tết nè, chuẩn bị đồ tết đồ giao nè, nó mai giá tới 2 giờ rồi con 10 giờ con ngủ, sáng cái 6 giờ con thức dậy con châm cà phê uống, thì con nó còn nằm ngủ con nói sao mày thức dậy trễ vậy, đúng không? Giờ này tôi ra uống cà phê mấy dạo rồi bà còn nằm thế thế, hay là em còn nằm thế thế. Cái này không đúng, không đúng. Nó dậy sao nhưng hợp lý, thấy không? Vì sao vậy? Chăm sóc công việc gia đình thức khuya, cho nên cái việc đó là chuyện cảm thấy rất bình thường. Cái điều mà gọi là siêng năng thức dậy trước chồng ở đây thì chúng ta cũng linh động hiểu, tùy trước sau và công ăn việc làm. Dù các vị sang Mỹ hay là những cái đất nước công nghiệp, có những khi cái ca người ta trực đêm, là bằng ngày người ta về người ta ngủ à. Cho nên là cái ngủ mà trước sau bây giờ nó cũng không còn nhất thiết là phải như một cái thời của chúng ta thở xưa nữa. Cái này chúng ta linh động một chút, cho nên con an tâm đi, nãy hăm dọa vậy thôi chứ cũng không đánh đổi lắm đâu. Hai, nể chồng trước sau trong ngoài. Cái này là cái điều mà Đức Phật dạy quan trọng vô cùng. Ở đây chúng ta có cái cách đối xử với chồng là thật lòng, từ trong trái tim ra bên hình thức bên ngoài, chứ không phải là giả tạo. Chúng ta cưới một cái người chồng hay là cưới một người vợ, là một người bạn đời cùng chung sống, thì đây chúng ta không vì một lý do nào để giả tạo. Cho nên người vợ hay là người chồng trước khi cưới nhau mà người ta khôn ngoan thì người ta không chỉ biểu hiện cái tốt của mình mà người ta cần biểu hiện cái xấu. Nhớ cái điều này quan trọng lắm. Để một đôi vợ chồng có thể sống được hạnh phúc dài lâu, người ta cần bày tỏ cái xấu hơn là bày tỏ cái tốt. Bởi vì trên đời này người ta sẽ chán nản và bất mãn với cái xấu, chứ không ai chán nản bất mãn với cái tốt hết đó. Thông thường chúng ta muốn được người đó yêu hay là muốn để cưới được người đó, cho nên chúng ta che đậy mình nhiều hơn. Nhưng mà cái này là cái hại các vị. Cái điều mà gọi là chúng ta bày tỏ cái xấu, nó có cái lợi. Được thì được, không được thì thôi, nhưng mà quan trọng là gì? Người ta bày tỏ cái xấu để người đó, nếu thật lòng thương mình thì họ thương luôn cả cái xấu. Ta nói là thương ai? Thương cả tông chi họ hàng mà. Hay là ta nói là thương nhau trái ấu cũng tròn mà. Khi nó thương được cái xấu thì mình còn là cái tốt, an tâm. Còn ở đây nó thương cái tốt không à, thì cái xấu mai này sống hồi hộp lắm. Mà chưa có sống chung với nhau thì còn giấu được, chứ còn mai này sống chung nhau sao giấu à. Ví dụ ngủ ngáy thì giấu không Sự thật mà nói này tôi xin lỗi thôi. Còn cái chuyện mà cái xấu là nhiều thứ chuyện khác. Nhưng mà cơ bản nhất khi kết hôn thì ở đây chúng ta phải thấy rằng người bạn trai á, phải nói với người bạn gái mình là em à, anh có những cái mặt hạn chế hay là những cái khuyết điểm thông thường vậy 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 đó. Người bạn gái cũng vậy, cũng nói lên lời sự thật với người bạn trai của mình là anh à, mặc dầu vậy nhưng mà bản thân em còn những cái mặt hạn chế như vậy vậy đó. Tâm tình với nhau để chúng ta có thể cân đo đong đếm thương lượng được rằng là mình có thể chấp nhận được hay không. Và khi họ đã chấp nhận được mặt hạn chế, chúng ta sẽ yên tâm cho hạnh phúc dài lâu. Đây là điều đương nhiên. Vì vậy Đức Phật dạy nể chồng trước sau trong ngoài là cái này do các vị hiểu nhau, thật sự tôn trọng nhau, từ trong đến ngoài tương kính nhau thì các vị sẽ sống bên nhau thật sự ổn định và tốt đẹp. Đức Phật dạy ba là dùng lời hòa nhã xây dựng. Dùng hòa nhã xây dựng ở đây nói thì dễ mà làm rất khó. Chúng ta nên nhớ là như vậy, khi mà yêu nhau thì thầm nhỏ nhẹ ghê gớm lắm á, nhưng mà sau này cưới nhau rồi chắc gì những lời đó còn. Hỏi hết những cặp vợ chồng coi, hồi đó mà muốn yêu tôi á, trời ơi, nói ngồi khích bên lắng tai cũng chết chưa chắc nghe được nữa. Giờ ông quát tháo từ đầu đường tới cuối đường ai cũng nghe thế thế. Cái này là sao vậy? Ở đây là khi là còn là những cái người yêu thì người ta hay che giấu. Nhưng mà Đức Phật dạy ở đây là dùng lời hòa nhã xây dựng, là Đức Phật dạy lên tư cách cho chúng ta trong cái lời nói với nhau. Ở đây chúng ta nói để chọn lựa những cái lời nói với nhau. Để chi vậy? Để làm hài lòng nhau chứ không có gì. Cùng là một vấn đề, nhưng mà một người khôn khéo họ nói người khác cảm thông được. Cùng là một vấn đề, nhưng mà có người nói người ta khó nghe. Thì ở đây khó nghe hay dễ nghe tùy cái sự ứng xử khôn ngoan của các vị. Mình làm sao các vị được tốt thôi, bằng cách nào đó. Cho nên sự nhường nhịn nhau, tế nhị nhau, đó là mình cũng giữ được hình ảnh trong nhau, rất là quan trọng. Bốn là nhún nhường ủng hộ điều hay. Ủng hộ điều hay có nghĩa là những cái quan điểm tốt của chồng cũng phải được vợ ủng hộ. Xin thưa các vị, tôi nhớ xưa nay có một cái ông này, ông làm từ thiện rất là tốt, nhưng mà vợ là không thích, cứ cảm thấy rằng cái hành động đó là cảm thấy là tiêu tốn này kia kia nọ, không thích. Thì ở đây có những cái mà điều hay lẽ phải nhưng mà không được sự ủng hộ của gia đình cũng là cái điều mà gọi là cũng khó xử. Nhưng ở đây nếu vợ đánh giá được rằng thấy cái giá trị tốt của hành động của người chồng của mình thì nên đồng thuận để ủng hộ. Và năm là hiểu chồng và cảm thông chia sẻ. Cái này là Đức Phật dạy chúng ta phải để ý, hiểu được một người khó lắm. Nói thật ra như vậy, quen biết với nhau thì rất dễ nhưng mà hiểu vô cùng khó. Hai đứa quen bao lâu rồi? 3 năm. Hiểu được bạn gái con bao nhiêu phần trăm? 60%. Giỏi đó. Đâu hỏi ba con coi hiểu má được mấy mươi phần trăm. Sống tới bây giờ. Xin thưa các vị, biết một người, quen một người, sống bên một người, việc đó không khó. Nhưng hiểu một người vô cùng khó. Cho nên người ta nói là gì đó, tâm hồn ta u ẩn tợ ban đêm, ta chưa thấu nữa là ai thấu rõ. Cái này rất là quan trọng. Để hiểu một con người rất khó các vị. Biết một người rất dễ mà hiểu rất khó. Một người hiểu được người khác là người thông minh, người sâu sắc, người hời hợt và người tùy tiện. Không bao giờ hiểu được người khác, cho dù sống cạnh một cái người chồng người vợ 20-30 năm, phải nói là như thế. Rất nhiều đôi vợ chồng như thế. Nhưng mà có những hoàn cảnh bất đắc dĩ, người vợ người chồng cắn răng chịu đựng đi chọn một con đường, đi bên một cái người mà thật sự không hiểu mình. Rất nhiều trường hợp như vậy. Đa phần tôi đánh giá cao những người hiểu người khác. Những người hiểu người khác là người có lương tâm. Người hiểu được người khác là người thông minh. Người hiểu được người khác là người có lòng bao dung độ lượng. Khi nào chúng ta có được những đức tính này, chúng ta mới hiểu được một con người khác. Còn người ích kỷ chỉ biết sống cho mình, và người chỉ biết hướng ngoại cho mọi thứ xã giao thông thường khác, những người này rất cạn mỏng và hời hợt. Và những người cạn mỏng hời hợt thì suốt đời đừng mong có thể hiểu được nỗi lòng của người khác. Đây là chuyện thường xảy ra. Cho nên trên cơ bản nhất, Đức Phật dạy một câu rất đơn giản nhưng mà rất sâu sắc: hiểu chồng và cảm thông và chia sẻ. Bởi vì muốn chia sẻ được phải hiểu được mới chia sẻ. Cho nên trong bài giảng mà tôi nói về kinh bảy loại vợ, trong đó tôi có chia sẻ. Tôi nói một người chồng hay là một người vợ phải hiểu cả nỗi lòng của nhau thì lúc đó mới là đôi vợ chồng tốt với nhau. Thậm chí bây giờ tôi xin lỗi thôi, gia đình của Tịnh Mỹ cuộc sống khó khăn. Tịnh Mỹ cảm thấy là ba má mình cần một số tiền rất lớn để lo một công việc gì đó. Hai vị là bây giờ đang có cuộc sống tốt đẹp, nhưng mà vì ở đây là ba má mình cho nên mình đâu có dám nói, rất ngại. Cho nên là gia đình cần thiết một điều gì từ sự giúp đỡ, người vợ rất lo lắng nhưng mà chồng biết gì hết trơn trời. Cái này gọi là chồng rất là hời hợt, cạn mỏng và hậu đậu, tức là không hiểu được nỗi lòng của vợ băn khoăn. Mà người chồng nào đợi: anh ơi, em muốn mượn nhiêu đó để về lo phụ giúp cho ba má như vậy. Một là không ai mở miệng như vậy, và hai là mở miệng như vậy nó có nói là này nó cạn mỏng quá, nó không hiểu tôi nè. Mở miệng tới đó là như vậy đó. Xin thưa các vị, hiểu được người là chỗ này. Nhìn thấy một cử chỉ của một người vợ mình thay đổi, trong một ngôn ngữ, trong một ánh mắt, trong một hành vi, đã biết được rằng vợ mình đang vướng, đang bận tâm, đang suy nghĩ tới cái gì. Đó mới là một người chồng sâu sắc. Mình nhớ là như vậy. Cho nên lúc đó là một người tinh ý và thầy tin con là người có khả năng đó. Và bắt đầu mình thỏ thẻ bên vợ: em à, anh thấy cha mẹ cần như thế đó. Bây giờ vợ chồng chúng ta cũng có của ăn của để rồi, thôi bây giờ mình cắt một phần này mình dành để giúp đỡ chia sẻ ba mẹ nghe em. Tịnh Mỹ sẽ nhớ ơn và mang ơn suốt đời. Một câu nói hộ với nỗi lòng của một cái người phụ nữ như thế. Đây là một trong những cái mà thầy nêu ra về mặt cái để hiểu người khác là như thế. Và ngược lại cũng vậy, một khi Minh Tấn có vấn đề gì Tịnh Mỹ phải hiểu, chứ không phải sống vô tư như đứa con nít ngày xưa nữa. Bây giờ cần phải hiểu một cử chỉ buồn vui bất cứ cái gì của chồng. Buồn vui cái gì, lo lắng cái gì, lo lắng cho gia đình, lo lắng cho cha mẹ, lo lắng cho anh em cái gì, cái này con phải hiểu. Và vì vậy con phải nói hộ những nguyện vọng, chứ không để chồng phải nói với mình, tâm sự với mình, hay là để gian xin mình. Như vậy mình rất tệ. Cái này là nêu ra để chi vậy? Hiểu được điều đó để các vị sống có trách nhiệm với nhau, và vì vậy nâng cao về đời sống tình yêu trong các mối quan hệ với nhau một cách tốt đẹp. Còn hàng trăm ngàn khác nữa. Cho nên hiểu một con người rất khó. Còn để sống bên nhau thật sự bình thường thôi. Ở đây là Đức Phật dạy điều thứ 5. Trong vai trò của một cái người làm vợ thì người làm chồng cũng phải để ý. Phần còn lại là bổn phận làm con và bổn phận làm cha mẹ. Tôi bổ sung thêm một chút về trong cái nội dung của bài kinh này. Đức Phật dạy: hỡi này thiện sinh, phương Đông tượng trưng cho các bậc cha mẹ. Người con phải kính cha mẹ với 5 đạo đức, nhờ đó an ổn không lo sợ gì. Một là phụng dưỡng không để thiếu thốn, hai là trình báo và xin lời khuyên, ba là không chống điều cha mẹ dạy, bốn là không trái điều cha mẹ làm, năm là không cản tất cả chánh nghiệp của cha mẹ. Ở đây Đức Phật dạy bổn phận làm con với 5 việc. 5 việc này, thứ nhất là phụng dưỡng không để cha mẹ thiếu thốn, cái này là đương nhiên rồi. Nhưng mà sự thật Đức Phật dạy vậy thôi, chứ cơ bản bây giờ cha mẹ ai cũng đầy đủ rồi, không cần con lo. Nhưng mà bổn phận làm con cần phải thể hiện cái trách nhiệm của mình. Không phải là ba mẹ thiếu thốn đòi hỏi, nhưng mà bổn phận phải cần. Ví dụ bây giờ ở đây á, thầy biết là ba mẹ của Tịnh Mỹ cũng đâu cần con lo dung cơm dùa nước, nhưng mà bổn phận con biết lúc nào cần phải làm gì đối với ba mẹ mình, đó là bổn phận. Không phải cần thiếu thốn gì cả, dù cái món vật mình tặng rất đơn giản, nhưng mà có tấm lòng, có trách nhiệm. Và ngược lại Minh Tấn cũng vậy, ba mẹ con không cần con lo tiền bạc cơm áo gì cả, nhưng cái chuyện đó không phải là ba mẹ có đủ tôi không cần quan tâm, mà cái đó con cũng cần phải quan tâm với đạo lý của mình khi mình là người trưởng thành. Nên nhớ là như vậy. Cho nên tôi thấy có những cái đứa con mà khi nó làm được những đồng lương đầu tiên trong cuộc đời, mà về sắm cho mẹ một cái áo, hay là mua cho cha một cái bịch cà phê, trong cái tinh thần sung sướng, mặc dầu những cái đơn giản, nhưng tôi thấy cái đạo lý thể hiện rất là tốt. Nó đã thấy được nó có trách nhiệm, nó đã thấy được rằng nó lớn lên từ cái gì, và hôm nay nó đã làm được điều gì. Cha mẹ sung sướng không phải là dư giả, mà cha mẹ sung sướng là con mình sống có đạo lý. Sung sướng là chỗ đó thôi. Chứ thật sự mà nó không cần thiết lo cho nó gấp hàng ngàn lần đó, có cần gì bận tâm đến cái đó. Nhưng mà cái đó là đạo lý. Tiếp theo Đức Phật dạy: hai là trình báo và xin lời khuyên. Hôm nay cái này hơi bị khó. Thầy nói rằng giới trẻ hôm nay có tính cách sống ngông và tự chủ quan rất là nhiều, cho rằng mình đã đủ lớn, mình đã đủ khôn ngoan, cho nên là đa phần là mình không có tôn trọng những cái ý kiến của người xưa hay là cha mẹ nữa. Mình cảm thấy rằng cha mẹ mình là cái tầng lớp đi trước, là cổ lỗ sĩ, là tến gì đó. Cho nên ở đây rất nhiều người đã chủ quan trong các cái công ăn việc làm mọi thứ của mình, đã làm cho những người mẹ, người cha tổn thương, cảm thấy rằng mình giống như bỏ rơi. Mình nuôi con ăn học. Sự thật các vị nên nhớ rằng tôi thấy có nhiều bà mẹ, ông cha là người dốt học, nhưng mà con là bác sĩ, là tiến sĩ, là kỹ sư nha. Nhớ là như vậy. Nhưng mà một đứa con nào bác sĩ, ý kỹ sư gì đó tôi không biết, mà xem thường người cha dốt, người mẹ dốt đó, kẻ đó không xài được. Một người giàu có ăn học cỡ nào cũng phải thấy rằng cái dốt nát của cha mẹ là sự hy sinh trải đường cho chúng ta. Cần phải thương nhiều hơn, trân trọng nhiều hơn những cái gì mà ba mẹ mình đã hy sinh cho mình. Ba mẹ không học, nhưng mà ba mẹ có tấm lòng, có đạo lý, nuôi cho mình ăn học. Ba mẹ thấy cái nỗi khổ, cái sự thiệt thòi của chính bản thân mình mà dành hết mọi điều đó tốt cho con. Cho nên mà ba mẹ dốt mà mình học cao chừng nào thì càng nể trọng hơn vì cái sự hy sinh đó nữa. Nên nhớ là như thế. Cho nên hỏi ý kiến của người lớn một lời không có gì để gọi là nhục nhã hay là phải gọi là gì xấu xa gì cả. Nên nhớ là như vậy. Đừng quá chủ quan trong các việc của mình. Đôi khi nó bị lỗi là thiếu đạo lý. Cho dù có khôn ngoan cách mấy cũng là người thiếu đạo lý. Ba là không chống điều cha mẹ dạy. Có nghĩa là có những điều cha mẹ dạy không phù hợp, nhưng mà đừng mang nghĩa cãi tay đôi. Các vị đa phần là bị cãi tay đôi mà không bao giờ biết rằng cha mẹ nói rồi sau đó từng tự để phân tích. Các vị ít làm được chuyện này mà hay cãi lộn. Cái này là nó sai. Cái mức độ khôn của giới trẻ hôm nay khôn ranh là một điều nguy hiểm. Cần phải để ý chỗ này. Các vị có cái điều kiện ăn học một vài mảnh bằng là các vị đã có cái thói đó rồi. Cái này cần phải dẹp bỏ qua một bên. Không dùng bằng cấp để nói với cha mẹ. Nên nhớ là như vậy. Bằng cấp để xây dựng cuộc sống và xã hội bên ngoài. Không dùng bằng cấp để có thể đối cha mẹ. Con có học, con biết thế này. Con có học, con biết thế kia. Ba mẹ đâu có nắm cái đó đâu, đâu biết thế. Đừng nên dùng những lời như vậy. Tôi cho những lời đó là xúc phạm. Bốn là không trái điều cha mẹ làm. Thì ở đây tôi suy nghĩ một chút là vậy. Có những điều cha mẹ làm nhưng mà không phù hợp với đạo lý á, thì tôi nghĩ chúng ta cũng có thể có lời phân tích can thiệp cho nó hợp đạo. Cái này tôi cũng đã từng nói trong nhiều trường hợp rồi. Ví dụ như các con là những người có đi học đạo, biết đến Phật Pháp. Cha mẹ cả đời không biết đến Phật Pháp, không có tu. Già cả rồi mà còn đòi ăn tươi nuốt sống con này con nọ. Mình thấy có tội, mình cũng sợ hãi quá. Thì mình có thể khéo léo để can ngăn hoặc giúp cha mẹ hiểu ra, hạn chế điều đó cho tốt hơn. Cái này để gọi là hướng đến con đường tốt thì các vị cũng nên. Nhưng mà cái quan niệm rằng cái vấn đề là trái điều cha mẹ làm là ở đây là chúng ta nói chung là cái gì cũng tùy thuận, thì cái này tôi nghĩ rằng cái này hơi mở một chút xíu trong các cái vấn đề mối quan hệ của cha mẹ và các vị. Năm là không cản tất cả chánh nghiệp của cha mẹ làm, thì cái này hợp lý. Cha mẹ lớn rồi cần phải có sự tu tập, thì con cái cần phải gánh vác những công việc cho gia đình và dành cái thời gian cho cha mẹ tu. Ví dụ bây giờ tôi thấy có những người con trai con gái 18 đôi mươi, có bạn bè hay là có vợ con rồi, dẫn bạn bè về nhà chơi thế, rồi bắt mẹ bắt ba cắt cổ gà cổ vịt đồ này kia để nấu nướng cho mình thế. Cái này tôi nghĩ không nên. Mấy chục năm đã tạo nghiệp lo cho các con, thì bây giờ muốn ăn thì cứ làm. Đừng đẩy cho cha mẹ những cái công việc như thế. Cho nên tạo cái điều kiện cho cha mẹ học và tu, đây là việc cần thiết. Nhưng mà tôi thấy đa phần những người lớn hôm nay là những người có sự tu tập, cho nên có hướng dẫn các con rất là tốt. Tôi nhớ khoảng 20 năm về trước, Hòa Thượng Đắc Pháp lúc đó là còn là hiệu trưởng của trường trung cấp, ngài còn sanh tiền á, thì ngài có kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện. Là ngài nói ngài có một cái bà Phật tử ở Cần Thơ. Rồi một hôm bà qua bà gặp Hòa Thượng ở bên Vĩnh Long tại trường trung cấp. Bà ngồi và tâm sự, bà khóc. Bà nói bà có hai đứa con gái. Thì hai đứa con gái thì cái bà này bà cũng chăm sóc rất là tốt, nhưng mà chỉ có điều là nó trách móc bà. Thì mỗi lần mà nó đi đâu nó xin tiền bà, nó đi chơi á, thì bà hỏi con xin làm gì, con chơi gì, con mua gì, tức là tiền gì mà nó xin là bà đều hỏi. Thì sau đó nó khó chịu, cho nên nó một ngày đó hai chị em nó mới cùng nhau nó trách móc, vừa khóc mà nó nói với má: má à, con thấy má đối với người ngoài tốt hơn con. Hai chị em con là con ruột hay là con nuôi của má vậy? Con thấy là từ thiện nào đến xin má cũng cho, chùa nào đến xin má cũng cho, người nghèo khổ nào đến xin má cũng cho. Nhưng mà hai chị em con là người má sinh ra, tại sao mỗi lần con xin tiền, con chơi hay là con này kia kia nọ là má phải hỏi, phải tra, phải hạch tất cả mọi thứ thế. Thì bà này nghe con cái trách móc như vậy, bà mới đau khổ, bà mới nói rằng sự thật má đâu phải lột da sống đời để nuôi các con. Ở đây sở dĩ má tra hạp hỏi các con là gì? Má muốn cho các con chi tiêu tiền cho đúng cách, đúng nghĩa. Còn tất cả các hội đoàn, từ thiện, chùa, chiền, người nghèo khổ, đó là má dung trồng phúc đức cho con. Mai này má già và má chết đi, nhưng mà phúc đức này má để lại cho hai chị em tụi con để sống hạnh phúc lâu dài. Cái này là má nghĩ về lâu về dài cho các con, chứ đâu phải là má nghĩ cho má. Cho nên đây là một câu chuyện mà tôi nghe, tôi cảm thấy rất là xúc động trước cái suy nghĩ lo lắng của người có tuổi, người làm cha làm mẹ đối với các con. Cho nên ở trong đây, cái phần thứ 5 mà Đức Phật dạy, không cản tất cả các chánh nghiệp của cha mẹ làm, là cái điều này, khi chúng ta thấy cha mẹ có sự tu học, chúng ta nên hoan nghênh, ủng hộ. Bởi vì cái đó là một cái việc mà nên làm, và người già cần có sự cống hiến, cần làm nhiều công ích của xã hội, người già cảm thấy lạc quan, yêu đời, và người già cảm thấy đáng sống và có trách nhiệm hơn. Các vị nên nhớ gì vậy? Cho nên tại sao các vị thấy người già thích đi chùa, những người già thích làm từ thiện? Không phải, họ còn thấy họ làm được điều như vậy, họ cảm thấy cái tuổi của họ còn có giá trị, họ còn đóng góp được, họ xây dựng được, họ chia sẻ được. Cái này rất quan trọng. Người làm con thậm chí có điều kiện gửi cho ba mẹ 5 triệu, 3 triệu để ba mẹ làm từ thiện, đi tham gia công ích xã hội hay đi chùa. Đó là việc mà các con cần phải ủng hộ, một điều rất tinh tế cho đời sống tinh thần của những người khi tuổi về già sau này. Đây là để ý, rồi mai này các vị sẽ hiểu được những điều đó. Khi mai này các vị tở tuổi người đó, các vị biết. 4. Bổn phận cuối cùng mà tôi chia sẻ các vị hôm nay là bổn phận cha mẹ. Các bậc cha mẹ chăm sóc cho con cái với 5 bổn phận. 1 là ngăn chặn con làm việc ác. 2 là chỉ dạy con làm việc lành. 3 là thương con đánh tận xương tủy. 4 là sắp xếp hôn phối tốt đẹp. 5 là chu cấp những thứ cần dùng. Ở đây có cái cảm giác rằng Đức Phật dạy cho những người làm cha mẹ đối với con trẻ hơn là những đứa con lớn. Thì ở đây các vị là mai này cũng có những thế hệ tương lai, thì các vị cần để ý chỗ này. Ngăn chặn con làm việc ác, đây là chuyện nên. Nhưng mà tôi muốn nói một điều các vị để ý. Thời gian qua dường như một số gia đình cũng không xác định thế nào là chuyện ác, cho nên hay bỏ rơi con mình trong nhiều cái hình thái vi phạm đạo đức, mà đến khi những lỗi lầm lớn rồi chúng ta mới hiểu ra. Phải nói là một bộ phận giới trẻ trong thời gian qua sa đà quay lại với nền đạo đức, vi phạm các cái luật pháp, mọi thứ đáng sợ. Phải nói là như thế. Điều này do một phần cha mẹ đã bỏ rơi trong việc giáo dục đạo đức các con. Có thể cha mẹ trong thời gian qua có công ăn việc làm, tạo ra tiền mà đời mình sống khổ rồi, cho nên dung tiền cho các con để được hạnh phúc. Có nhiều người dung túng các con bằng cách đó, cho nên đa phần các con hư. Các vị nuôi con mà các vị nuôi có phần nữa. Một đứa con nó lớn, nó phải lớn cả song hành, cả thân và tâm. Đây các vị nuôi thân không à? Các vị dúi tiền ra đồ ăn thì đầy ắp trong tủ lạnh đó. Cứ ăn đi con, đụng gì ăn nấy, béo phì kệ con, ăn cho mập dễ thương vậy đó. Rồi chơi vi tính nè con, laptop nè con, điện tử nè con, truyền hình nè con, rồi mua đủ thứ đồ chơi, nuôi con ăn mặc mọi thứ, chơi bời mọi thứ, nuôi cái thân cho lớn cho to mà cái tâm không lớn, thân to mà tâm nhỏ, cuối cùng rồi trở thành những kẻ gàn dở, lớn con rẻ tiền, chuyện thường xảy ra. Đây là cái lỗi của các vị. Đừng để rơi vào trong những trường hợp đó. Ngày xưa có một số người khi tất cả những đứa trẻ thơ không dám dắt đến chùa, không có cho hướng dẫn về đạo lý. Cho nên sự thật khi nó lớn lên nó đâu biết đạo lý, đâu biết tội phước, đâu biết nhân quả, đâu biết thiện ác là cái gì. Ở đây chúng ta đã bỏ rơi trong việc giáo dục về đạo đức và tâm linh. Chính vì vậy không khéo các con sai mà nó biết mình có lỗi. Một số đứa lỗi đạo rất cơ bản với cha mẹ mà không biết. Cho nên có những người cha mẹ bệnh hoạn nằm đó đau khổ như thế thế, còn nó đây nó vẫn bật nắp với bạn nó khui bia, nó vẫn chơi game, còn má nó ba nó bệnh ghen hì hì kể chuyện của ba má đó. Vô cảm như thế do mình dạy thể xác mà không dạy tâm hồn, cho nên trở thành những cái con người như vậy. Con người chỉ biết hưởng thụ cho bản thân mà không bao giờ biết hy sinh người khác. Cho nên có những đứa con chỉ biết cái gì lo cho mình thì được, cái gì không lo là cha mẹ trở thành kẻ thù hoặc ác cảm. Tôi nói thật, cái chuyện cách đây vài năm ở Hà Nội xảy ra đó, tôi có thể tôi nghĩ rằng cái này là cái lỗi trong việc giáo dục của chúng ta. Gia đình ông này là cái gì cũng cho con, rồi xe cộ mua cho con không biết bao nhiêu chiếc, mua lần nào nó bán lần đấy. Rồi cuối cùng ông phải cưới vợ cho nó để người vợ ràng buộc về cái đời sống hôn nhân để nó bớt đi như vậy. Rồi cuối cùng nó có vợ rồi, thời gian ngắn nó cũng ăn chơi vậy nữa. Rồi hôm nay nó qua nó xin tiền mua xe, ba má không cho, giác dao ngay cửa canh ông bà ra chém trong đêm, hai ông bà chết hết. Xin thưa với các vị, tôi nghĩ cái gì? Cho nó bao nhiêu cũng được mà một lần không cho nó trở thành hành động như vậy, từ đâu ra? Các ông bà phải xem lại cái cách dạy con mình đó. Cho nên đôi khi mình chửi nó, à mày mất dạy, mày thế này, mày thế kia. Nhưng tôi nghĩ trước hết chửi mình đi, chửi cái cách dạy mình như thế nào, cách suy nghĩ như thế nào để trở thành những người như vậy. Nếu mình đã dạy con đạo đức mà dạy như truyền thống của chúng ta là dạy con từ thời còn thơ, thì làm gì có những chuyện vớ vẩn như vậy xảy ra. Nó tồi tệ như vậy mà nó còn không biết nó sai. Nên nhớ như vậy, chỉ cho con cái đúng, cái sai, cái phải, cái trái, cái đạo lý, cái nghĩa tình, cái này khó vô cùng. Còn nuôi thảy cái phẹp đó, đồ ăn, đồ uống, mọi thứ quá dễ. Tiền bạc có sẵn thảy phẹp đó, quá dễ. Nên nhớ là như thế. Hai, Đức Phật dạy, chỉ dạy con làm việc lành, cái này cũng chung với ý trên thôi. Ba là thương con đến tận xương tủy, điều này đương nhiên rồi. Nhưng mà ở đây Đức Phật cân nhắc thêm là có một số người thiếu trách nhiệm trong cái việc làm cha làm mẹ thôi. Nhưng mà cái này nó không nhiều trong xã hội của chúng ta. Có thể có xảy ra, nhưng mà nó không nhiều. Ví dụ những người cha bắt con phải đi bán sớm, không học, không hành rồi đó, đài đọa để kiếm tiền, để cho ăn, nhậu, chơi bời. Cái này có thể xảy ra, nhưng mà cái thành phần này không nhiều. Vì vậy ở đây là một lời cân nhắc bổ sung thêm thôi. Và bốn là sắp xếp hôn phối tốt đẹp cho con. Thì cái này tôi nghĩ là cái điều này cha mẹ thì dĩ nhiên ai cũng quan tâm, thậm chí tôi thấy còn quan tâm thái quá nữa. Cái chuyện mà Minh Tấn nó cưới vợ, tôi thấy hai vợ chồng của Khánh Hằng với Khánh Nam kêu bằng là chạy sắt bất sang bang, gặp tôi tư vấn hàng chục lần. Nhiều khi tôi nghĩ cũng tội, mình vô tình mình bị dính lây. Nhưng mà sự thật với các vị, cái đó mới thấy rằng cưới vợ cho con thôi là cha mẹ đã trăn trở, đã lo lắng, đã suy nghĩ đủ điều để nói lên cái tình thương yêu của cha mẹ vô bờ là chỗ đó. Tôi thấy là như vậy. Cho nên cái việc mà gọi là sắp xếp hôn phối tốt đẹp cho con cái, dĩ nhiên đây là bổn phận của cha mẹ. Nhưng mà có những điều chúng ta cần phải hiểu rằng là sắp xếp hôn nhân phải đúng thời và đúng đối tượng. Có những khi chúng ta can thiệp sâu quá thì đôi khi đôi trẻ nó không có hạnh phúc. Và có rất nhiều những cái gia đình lâm dấp vào cái chuyện là vì tôn trọng cha mẹ cho nên cưới một người không như mình mong muốn, cho nên đôi khi dẫn đến sống không có hạnh phúc mà phải cam chịu. Điều này trong một xã hội mở của chúng ta cần phải mở rộng vấn đề. Mà cái việc này chúng ta thấy từng xảy ra. Cái tập thơ TTKH là Hai Sắc Hoa Thi Gon đã cho chúng ta về điều đó, đúng không? Cái hôn nhân mà do cái sự sắp xếp của cha mẹ mang tính cách là độc tài thì nó cũng có những cái nguy hiểm. Tác phẩm đó nó có một cái đoạn thơ là: tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời, ái ân lạc lẽo của chồng tôi, mà từng thu chết vẫn giấu trong tim bóng một người. Cái này rất quan trọng. Cưới một người mình không yêu, cưới một người mình không biết, cưới một người do sự sắp đặt của cha mẹ, cái này nhiều khi cũng nặng tai á. Cho nên tôi nghĩ rằng cái việc mà sắp xếp hôn phối tốt đẹp cho con cái thì một phần là trách nhiệm của cha mẹ, nhưng một phần cũng cần phải tôn trọng cái mối quan hệ và cái nguyện vọng của các con, nói chung của cả hai. Không nhất thiết là quá chủ quan, không nhất thiết là phải cho mình là đúng. Cho nên cũng cần phải tạo cái điều kiện cho các con của mình nó có ý kiến và nó có sự quyết định trong đó một phần, bởi vì hạnh phúc dài lâu của nó, bởi vì cưới vợ cho nó chứ không phải cưới vợ cho ông bà. Cho nên ở đây cũng phải hiểu được cái điều đó một chút xíu nữa. Để sống với một người mình không thương thật sự nó cũng rất là là khó chịu á. Tôi không biết các vị ai trong đây có lâm vào hoàn cảnh đó hay chưa, nhưng mà cái chuyện đó là chuyện xã hội cũng rơi vào. Đôi khi tôn trọng cha mẹ, đôi vì chữ hiếu, đôi vì nợ nần, đôi vì cái gì đó, người ta đôi khi phải rời những người yêu của mình để chấp nhận cưới một người không thương. Và rất là nhiều lời tâm sự trong nhiều trường hợp xảy ra. Thì đây tôi muốn nói với các vị là các vị cần hiểu. Và một lời tôi dặn nữa là có những gia đình khi thương con mang cái nghĩa là độc tài trong việc tình yêu. Tôi nhớ cách nay khoảng 5 năm có một cái anh này, ảnh tâm sự với tôi là ảnh rất là khổ đau về người mẹ ảnh. Ba thì mất rồi hoặc là ly dị gì tôi không nhớ, nhưng mà ảnh cưới vợ không được. Tức là bất cứ một người con gái nào về thì bà này cũng không chê cái này, cũng chê cái khác, không chửi cái này, không chửi cái khác, giới thiệu không được. Và nói rằng tại sao mẹ con như vậy, mẹ con thì nói để mẹ con sắp xếp cho, nhưng mà không nghe mẹ nói gì hết á. Mà con giới thiệu bất cứ một ai về mẹ như vậy. Thì tôi ngồi tôi có nói câu này. Tôi nói mẹ anh thương anh một cách ích kỷ. Tức là mẹ là người mẹ nhưng mà cũng là phụ nữ, cho nên thương người con của mình mang tính cách ích kỷ, là không muốn ai chia sẻ tình thương này. Cho nên người mẹ đó rất sợ những người khác, mai nàng này nó cưới vợ về nó thương nó rồi nó bỏ rơi mình, hoặc là mình nói nó không nghe, hoặc là nó lo cho vợ nó không để ý tới mình nữa. Thế có những người phụ nữ nghĩ ích kỷ như vậy mà rất khó để cho người con trai của mình cưới vợ, có những trường hợp như thế. Và tôi nói mẹ anh chỉ có điều duy nhất là mẹ anh thương anh quá, trở thành cái ái kiến theo dạng cố chấp, chứ không có gì cả. Từng bước để anh giúp cho mẹ anh phải cởi mở, để mẹ phải có trách nhiệm với các con. Còn bằng không cái này là mẹ anh và anh đang làm khổ nhau. Tôi nói là như thế. Và điều cuối cùng Đức Phật dạy, năm là chu cấp những thứ cần dùng. Ở đây là có tính cách giống như là người mẹ cha đối với các con trẻ. Thì ở đây trong các cái bổn phận này thì tôi muốn chia sẻ với các vị một góc độ trong kinh Thiện Sanh, để hỗ trợ thêm một phần cho các vị để có một quan niệm sống mai này của đôi vợ chồng các vị. Thì tôi mong rằng những lời dạy của Đức Phật góp thêm những cái lời chia sẻ của tôi, hỗ trợ một phần như một chút tư lương để các vị có thể nhìn lại các mối quan hệ của chúng ta, để sắp xếp làm sao cho cách sống của chúng ta nó có tính cách là đồng thuận đồng chồng một cách hợp tình hợp lý, để các vị đi trọn vẹn dài lâu. Và phần còn tiếp theo là phần trao nhẫn cưới cho các vị. Thì trước hết thì con cung thỉnh Hòa Thượng chú nguyện trong đôi nhẫn cưới, và sau đó con có ít lời với cô dâu chú rể về nhẫn cưới này. Bây giờ thì cái phần trao nhẫn cưới, thì trước khi trao nhẫn cưới cho các vị tôi cũng có ít lời. Nhẫn cưới là một phần rất quan trọng trong hôn nhân, nhưng mà tôi thấy đa phần dường như là chúng ta trao nhẫn cưới chỉ là hình thức thôi, chứ chúng ta chưa nghĩ rằng trao nhẫn cưới để làm gì. Để tôi muốn trắc nghiệm thử, tôi hỏi những người lớn, ngày xưa hai vị cưới nhau có trao nhẫn cưới không? Dạ. Trao nhẫn cưới để làm gì vậy? Thầy hỏi chú. Ràng buộc hai vợ chồng với nhau. Lắng nghe nha con, ngồi làm phản biện á. Rồi cơ bản có khái niệm như vậy cũng là quá tốt. Xin thưa các vị, nếu mà chúng ta hiểu được một chút như vậy cũng là cái tốt. Nhưng mà trên cơ bản dường như là chúng ta không quan tâm. Tức là chúng ta nghĩ cưới có nhẫn tôi cũng phải đi kiếm nhẫn sắm sao cho đẹp này, hài lòng nắng ngày đó tôi đeo. Đa phần là vậy. Ai đám cưới có nhẫn tôi cũng có nhẫn. Như vậy thì ở đây nếu chúng ta nghĩ vậy hết chuyện. Xin thưa với các vị, đây là chiếc nhẫn. Nhưng mà sự thật, cái nhẫn lễ nó có ý nghĩa và giá trị thế nào? Cái này không phải là để phản ánh cho cái sự giàu có hay là cái sự nhiều ít của chúng ta trong cái việc trao nhau. Ai đặt cái vấn đề chiếc nhẫn này phải giá trị bao nhiêu thì càng đặt càng nhiều là càng sai. Nên nhớ như vậy, cái giá trị của mọi thứ mà gọi là kim hoàng nó nằm trong cái việc của hồi môn nạp tài gì của đôi bên đó, thì cái đó càng nhiều càng tốt, bao nhiêu cũng được. Nhưng cái này mà nghĩ bao nhiêu cũng được là sai. Cái nhẫn này nó mang cái nhẫn lễ thôi. Các vị sau hôn nhân rồi, các vị có thể đeo hàng chục chiếc. Nó có thể nó 10 cây trong một chiếc cũng được, 10 hột xoàn trong mỗi chiếc cũng được. Ta thấy dị chút nhưng mà cũng không sao, nó cũng không sai gì. Nhưng cái này càng làm lớn càng nhiều càng sai. Bởi vì sao vậy? Nhẫn lễ nó có ý nghĩa thế nào? Nó phải có những quy định của nó. Và tại sao người ta không gọi nhiều cái khác? Đeo vô trong tay người ta có nhiều cái gọi khâu nè, cà rá, là sao người ta không gọi? Sao người ta nói không cà rá cưới? Ít ai, nhưng mà người ta gọi là nhẫn cưới. Nó phải đặt cái gì đó chứ. Cho nên ở đây, khi đặt ra và nó có cái gì, nó phải có cái nghĩa của nó. Mà đa phần bây giờ chúng ta bỏ cái nghĩa đó đi. Cho nên tôi kêu là bỏ cái chữ lễ là đúng rồi đó. Nếu gọi là nhẫn lễ, cơ bản nhất là mỗi chiếc trị giá có 5 phân thôi. Để tượng trưng cho cái gì? Mỗi người là một nửa của nhau. Nếu thầy lỡ là giờ thì trẻ con làm hai con sống nổi không? Hả? Tịnh Mỹ, như vậy thì trẻ con làm hai con sống được không? Con phải sống một cơ thể hoàn hảo vậy đúng không? Như vậy thì ở đây nói cái gì? Nhẫn cưới nó có giá trị mỗi chiếc chỉ 5 phân để tượng trưng cho mỗi người một nửa. Giống như một triết gia từng nói là bạn có tài giỏi đến đâu bạn cũng chỉ là một nửa. Một nửa còn lại bạn phải đi tìm. Tìm gặp chưa? Gặp rồi. Như vậy để nói lên cái gì? Con không thể sống khi thiếu một nửa còn lại, đúng không? Để chi vậy? Tụi con cùng gáp đôi với nhau là một cái gì đó hoàn hảo. Vì vậy không thể thiếu nhau trong suốt một cuộc đời này. Phải mãi mãi bên nhau, gắn liền với nhau. Một cái tay này không thể đập cái tay kia để mà thỏa mãn cái tức của tay này được. Bởi vì lấy tay này mà lấy búa đập tay này thì sao? Nó đau điến cả cơ thể này chứ đâu phải thằng này đau không, đúng không? Vì vậy ở đây, con có cái thái độ thế nào với vợ, con phải chịu phản ảnh đau khổ y chang như những gì con gieo cho vợ con. Vì một cơ thể chung mà. Và vợ con cũng vậy, tức quá muốn gieo cái gì cho chồng cho đã giận thì phải lãnh đủ lại tất cả những cảm xúc mà mình muốn gieo những điều đó cho chồng. Bởi vì hai đứa là một cơ thể chung, cho nên hạnh phúc và đau khổ trở thành hạnh phúc và đau khổ chung. Nên nhớ là như vậy. Cho nên tuyệt đối không gieo oan trái cho một người bạn đời của mình với bất cứ lý do gì. Đồng nghĩa mình cũng làm hạnh phúc cho mình. Đó là chuyện đương nhiên đầu tiên thầy muốn nói. Vì vậy chiếc nhẫn này 5 phân để biểu hiện giá trị của hai người một nửa, để trở thành hoàn hảo của nhau là thứ nhất. Thứ hai, tại sao chiếc này gọi là chiếc nhẫn? Thiếu gì từ người ta không dùng, người ta gọi là tự nhẫn. Cái nhẫn nó mang cái nghĩa gì? Là một câu thần chú cho đôi vợ chồng trẻ mà chúng ta không biết. Nhẫn nó mang nghĩa gì? Nhẫn là bao dung, tha thứ, nhịn nhường, chịu đựng tất cả. Cái này gộp chung trong cái nghĩa của chữ nhẫn. Người xưa dạy chúng ta chữ nhẫn 4 câu rất đơn giản. Nhẫn vẫn trơ trơ vẫn trụ đồng, nhẫn này muốn luyện rất dài công. Nhẫn là thành sắt che tên đạn, nhẫn để cho người dụi lửa lòng. Như vậy chữ nhẫn này nó có giá trị để kiềm chế cái sự bốc đồng của hai người rất quan trọng. Chứ còn không có những cái sự dặn dò kiềm chế này rất nguy hiểm cho hai vị. Bởi vì hai vị nhớ kỹ rằng tụi con là thánh là phàm, Minh Tấn thánh là phàm, Đại Thánh đâu đi cưới vợ chi, đúng không? Rồi Tịnh Mỹ thánh là phàm. Nếu thừa nhận phàm có nghĩa là gì? Sân si hỉ nộ ái ố đầy đủ trong tâm hồn của hai vị, và nói chung trong tất cả mọi người chúng ta khi chưa chứng thánh. Như vậy chúng ta chỉ bày tỏ cái mặt tích cực hay là cái hiền thiện yêu đương khi nó thuận duyên theo mình. Còn những khi nó biểu hiện những cái duyên mà không thuận thì lúc đó hờn ghen, ích kỷ, đố kỵ, giận tức, trả thù bắt đầu khởi lên trong tâm chúng ta. Cho nên người xưa hay dặn dò đối với chồng trẻ là: con à, chén để trong sống còn khua. Vợ chồng cũng có những ngày tháng lục đục, và thậm chí các con chưa cưới nhau là thậm chí có những lúc đục đục rồi. Thì để nói lên cái điều gì? bốc đồng dễ xảy ra trong mối quan hệ hôn nhân. Thì ai cũng có, hỏi ba mẹ có không? Ba mẹ con có hồi đó giờ có lục đục không? Rồi hỏi ba mẹ anh đây có lục đục không? Chẳng qua đôi khi ngại giấu thôi chứ sao không có được. Cho nên ở đây đương nhiên là chuyện xảy ra. Cho nên là không có giải pháp thì đây là cái điều có những chuyện nhỏ mà có thể đem đến nỗi khổ lớn cho hai đứa. Cho nên có những đôi vợ chồng ra trò ly dị chỉ vì một chuyện rất đơn giản thôi, thách nhau là ly dị rồi. Ví dụ bây giờ Minh Tấn đi đâu về đó không biết, thậm chí đi nhậu lè nhè đi về đó, rồi ở nhà Mỹ nó làm ăn chưa kịp gì đó, chưa có cơm nước rồi nói chuyện khó nghe thế, thì lúc đó nó không kiềm chế được, nó sẽ nói ông là chồng tôi chứ ông nội tôi sao mà làm dữ vậy. Có phải vậy không? Rồi trong những trường hợp khác thì có những lúc mà ngược lại, thì có những lúc cái người đàn ông cũng là nói gì đó, cái người phụ nữ cũng cảm thấy thế thế rồi cũng khó chịu, người đàn ông cũng nói bà là vợ tôi chứ bà nội tôi sao mà dữ vậy. Chỉ cần ông nội bà nội thôi là ra tòa đơn giản. Thậm chí chỉ một bát cơm, thậm chí chỉ một ly nước, thậm chí chỉ đi rước con, thậm chí chỉ một cái gì đó cũng có thể trở thành những cái nạn nhân của nhau trong những trường hợp như vậy. Xung đột. Như vậy thì cái chữ nhẫn này nó có giá trị rất quan trọng, mà một lát nữa hai người khi đeo vào phải nói những điều giống như những điều thầy dạy hôm nay. Bởi sao vậy? Khi đeo chữ nhẫn vào cho nhau là đã gửi gắm cho nhau một điều gì đó. Để chi? Để mai này cái chiếc nhẫn này là bùa hộ mệnh. Một lát nữa Minh Tấn đeo chiếc nhẫn cho Tịnh Mỹ, thì khi cầm tay vợ lên và đeo nhẫn cưới là trước khi cha vào phải nói anh trao chiếc nhẫn này cho em, để mai này có những lúc anh không kiểm soát được mình, anh có những lời khó nghe, anh có những lời hành vi không đẹp, thì em cũng hãy vì anh để nhịn chịu, để giúp anh trong giai đoạn đó được vượt qua. Và cái người con gái khi nhận được chiếc nhẫn này vào trong tay là nhận là đã hứa rằng mai này em sẽ song hành cùng anh để giúp anh vượt qua những giai đoạn đó là những giai đoạn khó khăn. Và đây là cái chuyện mà chỉ có các vị mới giúp được nhau thôi, chứ không có ông trời, ông Phật nào giúp được các vị cho kịp thời lúc đó. Nên nhớ như vậy. Cho nên khi trao nhau là phải như vậy. Và ngược lại, người con gái trao cho người con trai cũng phải nói như vậy. Em trao chiếc nhẫn này cho anh, để mai này có những lúc em có những cái lúc mà không kiểm soát được, tâm lý em không ổn định, em có nhiều điều bực dọc, em nói những lời khó nghe, em có hành vi thô bạo, em thế gì đó, thì anh cũng hãy vì thương em, nhịn chịu để giúp em vượt qua. Và người chồng đeo vào nhận như vậy là hứa về điều đó. Để mai này lỡ lúc sóng gió cuộc đời chuẩn bị mà nói ba la cái thấy chiếc nhẫn em yêu quý của anh. Quan trọng là chỗ này. Cái này là cái tôi nói là bùa hộ mệnh các vị. Cho nên ngược lại cũng thế. Nó là những cái để nhắc nhở cho các vị đã hứa hẹn với nhau. Chứ bằng không là bằng tự ái, bằng cái bản ngã, bằng khó chịu, không ai nhịn ai đâu. Không ai nhịn ai. Hứa trước đây mà mai này còn chưa chắc. Còn không hứa là còn leo thang ghê gớm nữa. Cho nên đó là điều đeo nhẫn cưới này rất quan trọng, chứ không phải là chuyện bình thường. Đừng nghĩ như một cái trò đùa hay là làm cho có. Là thứ hai. Ý nghĩa thứ ba là chiếc nhẫn này là tại sao gọi là nhẫn lễ? Nó là nét văn hóa trong xã giao và trong mọi thứ con người. Chúng ta nên nhớ rằng khi các vị đeo nhẫn, các vị đeo ngón nào? Minh Tấn đeo ngón nào? Ngón áp út. Ngón áp út là gì? Cú bồ, cô dâu. Hả? Con đeo ngón nhẫn, con đeo ngón nào? Ngón gì? Áp út cũng đâu có gì đâu. Hả? Ở đây các thêm ngón danh nữa cũng vậy. Xin thưa các vị, cái đây là mặc định của tâm lý học. Ngón này ngón gì? Đừng nói ngón cái nha. Hả? Ngón này ngón buồn. Ngón này ngón gì? Vui. Ngón này gì? Xui. Cho nên lúc nào bán ế quá là tiền ra hoài, người ta đeo ngón này nè để chặn tiền lại. Nó hỏi mấy người kinh doanh nè có không? Rồi ngón này cái gì? Tên. Rồi ngón bạn. Quan trọng lắm. Tại sao cho ngón tình? Về mặt định của tâm lý học là ngón này là ngón chứa được nhiều mút thần kinh cảm giác nhất. Cho nên người ta chọn ngón này làm ngón tình để tăng cảm giác trong mối quan hệ hôn nhân. Chứ không phải là tự nhiên mà nó có thể là như vậy. Vậy thì ở đây đã mặc định ngón này ngón tình, cho nên ai cưới vợ gả chồng hoặc có hôn phối chúng ta mới đeo ngón này, đúng không? Con gái mới lớn lên ai dám đeo ngón này, có phải không? Đeo là ế chết luôn. Sự thật tôi muốn nói là như vậy. Tại sao vậy? Chúng ta nên nhớ rằng với văn hóa của Ấn Độ á, một người mà họ đeo cái gì vào lỗ mũi á, thì các vị biết người đó là sao? Một là đính hôn, hai đã có chồng. Cho nên khi mà người ta có cái gì đeo trên lỗ mũi rồi thì không ai được quyền ăn nói bậy bạ, cợt nhã, trêu qua đùa nguyệt. Nên nhớ là như vậy. Thì người Việt Nam chúng ta cũng có những cái để thể hiện văn hóa trong cái vấn đề là người đó đã có gia đình hay chưa. Dù bây giờ các vị đi đến dạ hội, cho nên là không muốn ai chọc ghẹo mình. Cái đến đó nói à, chồng tôi ghen lắm à, tôi có chồng rồi à, đừng ai chọc ghẹo đến tôi à. Ta đưa âm bao lăng nên ta chở vô chợ quán, ta nói ngõ này nó khùng à, có phải không? Như vậy thì ở đây đâu cần nói như vậy, chỉ cần đeo chiếc nhẫn đó ngón này thì một người người ta biết lễ, biết văn hóa, nhìn thấy người ta đeo đã biết người đó là ai rồi. Thành ra biết người đó đã có gia đình, có chồng hoặc có vợ thì trong cái khi mà người ta giao tế, người ta có cái điểm dừng để người ta không quá đà, không vô lễ trong việc đối xử với một người phụ nữ hay là một người đàn ông, con trai. Đây là cái điều các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên cái việc mà đeo nhẫn nó cũng khẳng định cái ý nghĩa về mọi thứ. Cho nên nhẫn cưới nó trở thành nhẫn lễ quan trọng như vậy đó. Còn khi chúng ta không có đeo nhẫn này thì chúng ta mặc định với xã hội rằng vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào. Tức là chúng ta không có đeo này, ai muốn chọc chọc thoải mái, thế đó là chuyện tùy mọi người. Khi chúng ta đeo nhẫn đầy đủ ý nghĩa trong một cái ngày hôn nhân quan trọng lắm, trở nên cái gì rất thiêng liêng và một biểu tượng cho mai này của tất cả các vị đi suốt một đoạn đường còn lại. Thì thôi, tôi chỉ nói một cách tóm tắt như vậy để các vị hiểu được ý nghĩa của nhẫn cưới, để chúng ta trao cho nhau một cách thận trọng, trang nghiêm, và chúng ta có cái sự mà tương kính nhau, thể hiện cái lễ trong việc này. Mời hai vị đến đây để mà trao nhẫn cưới cho nhau.